Thank you. 佛阿弥陀佛。
Mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thâm thắm vi diệu pháp, ba thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải như lai tỳ ni nghĩa. Nam mô Khai Lụng Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Lụng Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Lụng Tạng Bồ Tát Ma Tát. Dạ, A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta gặp nhau trong chủ đề Tại Gia Lục Yếu Quảng Tập. Đây là bộ giới lục từ Đại Sư Ngũ Ích kết tập ra từ trong Đại Tạng Kinh, chọn ra những phần, những bộ kinh, những cái phần tạng trong lục tạng mà có liên quan đến giới lục dành cho người cư sĩ tại gia. Và chúng ta đã học đến bài hôm nay là bài thứ 19. Tuy nói là cư sĩ tại gia nhưng mà thật ra rất nhiều người xuất gia cũng không biết. Có một số điều mà chính Thiền Trang cũng không biết, chứ không phải quý vị không biết. Nếu chúng ta không học thì chúng ta không biết giới lục quả thật là điều rất mênh mông, rất là nhiều. Nhưng mà sự lợi ích mà nếu như chúng ta hiểu được thì cũng rất lớn. Quý vị vậy là những buổi đầu thì chúng ta học, chúng ta thấy được có rất nhiều điều sự lợi ích từ việc giữ giới, từ việc thọ tam quy. Các đồng tu đa số đều thấy rất hay, rất thích học. Nhưng mà dần dần bước vào bộ kinh Ngũ Giới Tướng, tức là chúng ta đang học ở bộ kinh này, thì rất nhiều đồng tu có tâm lý là hoang mang, lo sợ. Vì sao? Vì thấy trong đó mình phạm nhiều quá, học tới đâu thấy phạm tới đó, ham nhiều như vậy, sợ, sợ là không dám học nữa. Như vậy có đúng không? Không đúng. Tại vì sao? Chúng ta học biết là Đức Phật đưa ra giới luật không phải là để gì? Để trói buộc chúng ta. Đức Phật đưa ra giới luật để làm gì? Để giúp chúng ta giải thoát, đúng không ạ? Phật chế giới đó là gì? Tùy theo điều kiện mà quý vị tạo nghiệp, chúng ta tạo nghiệp, mà Phật muốn ngăn lại, cho nên Phật mới đưa ra giới. Giới là vô thượng bồ đề, giới là vô thượng bồ đề bổn, tức là gốc của vô thượng bồ đề. Vì sao? Vì nếu như chúng ta không có học giới, chúng ta không hiểu giới chăng nữa, quý vị làm những việc đó vẫn là việc ác. Việc ác thì vẫn là nghiệp, nghiệp đó trôi lăn trong dòng sanh tử. Nếu như chúng ta học chúng ta giữ giới thì sao? Thì chúng ta không không làm việc ác nữa, thì tất nhiên nếu như mình không giữ giới thì chỉ có được phần thiện nghiệp sanh cõi trời cõi người. Và chúng ta giữ giới thì thêm một phần công đức thì ra khỏi sanh tử. Đó, đó là điều khác biệt của người không giữ giới và người giữ giới. Ngoài ra nếu như quý vị nói tôi con đã lỡ phạm giới rồi, nghe nói trong đây chẳng hạn chúng ta học qua lỡ phạm giới trọng rồi, mất giới rồi thì sao? Thì như vậy con trì giới có được ít lợi ích gì không? Xin nói quý vị vẫn được lợi ích. Vì sao vậy? Vì nếu như nếu quý vị nghĩ là quý vị không cần học nữa thì quý vị không biết những cái lỗi đó, giống như mình bị bệnh rồi đúng không, mình không chịu tìm bác sĩ để chữa bệnh, ngoài ra mình cũng không có chịu ngăn ngừa bệnh thì bệnh nó nặng thêm. Quý vị không có học giới thì quý vị tạo nghiệp càng nặng thêm mà thôi. Chúng ta nếu học giới thì chúng ta biết được dừng nghiệp lại đó. Ngoài ra chúng ta phải biết phương pháp sám hối, sám hối để hết nghiệp, đúng không ạ? À, cho nên là gì, dù học giới hay không học giới thì quý vị vẫn tạo nghiệp như không, nghe nhau. Bây giờ học giới nhờ biết cho nên giữ được khỏi phải tạo nghiệp. Có nhiều điều mình cứ tưởng là không có tạo nghiệp nhưng thật ra mình phạm đầy đó. Giống như hôm bữa chúng ta học đến giới chỗ sát sanh và chỗ phá thai đó nha, rất nhiều chúng ta không biết, mà không biết là phạm gọi là vô minh, vô minh. À, và vô minh cho nên là phạm mà không biết đấy. À, cho nên là vì vậy phải học, chúng ta học để chúng ta hiểu, học để gì, giúp mình ra khỏi sanh tử. Học giới rất có nhiều lợi ích. Ở đây chúng ta mới học giới thanh văn, tức là thuộc giới của tiểu thừa. À, thanh văn tức là giới tiểu thừa, gồm có giới gì, gồm giới tại gia, ngũ giới, bát quan trai giới, à, giới chúng xuất gia, rồi có sa di, sa di ni, thức sa mana và tỳ kheo, tỳ kheo ni. Đó là giới thanh văn. À, và giới bồ tát là gì? Giới bồ tát thì chúng ta còn giới bồ tát khác. Cho nên nếu như lỡ ai có phạm, chúng ta vẫn phải học, học để làm gì? Mình sám hối cho nó hết, đúng không? Đại sư Ngũ Ích nói là gì? Học sám hối bằng phương pháp đại thừa đó để có được trở lại. Và mai mốt chúng ta còn vào phần giới đại thừa nữa. À, tới giới Bồ Tát nữa. Cho nên đừng có vội, chưa gì hết bỏ cuộc. Đó là gì? Con đường mình đi mới thấy gian nan một chút là nản rồi, đúng không? Không muốn đi nữa, đó là mất đi lợi ích rất lớn. À, nếu như chúng ta học, chúng ta ngăn ngừa được rất nhiều nghiệp. À, quý vị, tại vì người tại gia cũng có phần thiệt thòi, quý vị không được học nhiều điều mà giới luật người xuất gia. Mà người xuất gia thời nay thật ra đi xuất gia đa phần cũng không được học giới luật, cho nên cũng không biết gì luôn. Để vì vậy chúng ta cố gắng học để chúng ta bổ sung vào. À, mời quý vị chúng ta xem vào phần trên màn hình. À, đây chúng ta tới bài thứ 19, chúng ta đang ở kinh Ngũ Giới Tướng và đang nghe giới sát sanh. Tới cái mục tiếp theo thì Trang xin để luôn cái khoa phán là phán định tội theo sự giết lầm. Đây, mục tiếp theo. Nhược cư sĩ tác phương tiện dục sát mẫu, nhi sát phi mẫu. À, tức là nếu mà một vị cư sĩ tại gia, tức là người đã thọ ngũ giới, là gì mà làm cái phương tiện để mà mong muốn giết mẹ của mình, giết mẹ đó là mẹ ruột, ở trên gọi là nếu đầy đủ gọi là mẫu thân, tức là mẹ ruột không tính mẹ nuôi nha. Sự giới tính giết mẹ ruột thì nhi sát phi mẫu, nhưng mà giết không phải người mẹ, giết người khác, thì bây giờ tội này là tội gì? Đó. Quý vị biết trong ở đây có thể nói là đây nói tiếp nè, thị trung tội khả hối là tội bậc trung có thể sám hối. À, tại sao vậy? Chúng ta biết là cái tội giết người là hôm bữa mình học là cố tình giết người là gì? À, tội bậc thượng không thể sám hối mà. Mà sao ở đây gọi là có một người giả sử muốn giết mẹ của mình và giết lầm, giết người không phải mẹ của mình. Thì như vậy thì tội bậc trung thôi, không phải là tội bậc thượng. Ui sao kỳ vậy, đúng không? Thì ở đây chúng ta nếu mà học kỹ thì chúng ta cũng có thể hiểu được. Còn nếu không kỹ thì bữa nay chúng ta sẽ xem Đại sư Ngô Ích chú giải cho chúng ta cái dòng chữ nhạc này: nhân ư mẫu biên đắc phương tiện tội, bất ư phi mẫu biên đắc tội. Đắc tội tức là gì? Nhưng đó là chiếu theo, nói theo, chiếu theo đối với bên mẹ người, đối với bên người mẹ mà kết tội phương tiện, đắc phương tiện tội, tức là kết tội phương tiện. Vì sao? Vì thật sự quý vị chưa có giết được mẹ, cho nên là chỉ có mới khởi phương tiện thôi, thì cho nên kết tội phương tiện. Còn không đối với bên gì, bên không phải mẹ mà kết cái tội, có nghĩa ở đây là gì? Quý vị biết là tại vì mình cố tình giết mẹ, nhưng mà quý vị giết nhầm người, thì như vậy cái tội kết á là kết đối với mẹ, mẹ là quý chưa giết được, nên tội đó là tội phương tiện. Còn kia người kia bị giết lành, cho nên là không có kết tội. Đấy, cái này là khác đấy, so với thế gian đó không quý vị, khác thế gian. Đó là phải hiểu vậy. Dĩ thị ngộ sát, bởi vì đó là ngộ sát thôi. Không, bởi vì ngộ sát thôi chứ không phải là hay. Rồi bổn vô sát tâm cố giả, vốn là vì không có tâm sát hại. Tức là quý vị đâu muốn giết người đó đâu, quý vị chỉ muốn giết mẹ của mình thôi, nhưng mà đó, thì cho nên nghĩ cái tội phương tiện thôi. Đấy, cho nên ở đây là khác, có nhiều thứ mình học mình phải hiểu ha. Như vậy ở đây là gì? Chỉ là tội phương tiện. Rồi quý vị dễ hiểu điều này đúng không ạ? Tại vì mình giết không đúng đối tượng, không đúng đối tượng, thì ở đây là cái đối tượng bị giết đó thì do giết lầm thôi, cho nên không có kết tội. Tích không kết tội đây là nói là trên giới nha, quý vị phải hiểu là không kết tội là đến trên giới, quý vị không phạm giới. Còn phạm cái giới đó là phạm cái giới bậc trung, tức là phương tiện đối với người quý vị muốn giết mẹ mình, quý vị ra tay, nhưng mà ra tay không có đúng người mẹ mình, thì cái tội mà kết đã ra tay đối với mẹ đó, đó thì đó là tội phương tiện, tội bậc trung có thể sám hối. Còn cái người kia bị giết lầm, giả sử như người quý vị căng biết là mẹ mình đi ngang qua đó, quý vị sẽ giết. Nhưng mà cuối cùng quý vị nhìn cái khẩu nhầm thế nào đó, cái người đi ngang qua không phải là mẹ của quý vị, quý vị căng sai, hoặc là quý vị thấy hai người đi qua, thấy mẹ mình đi trước, người nữ kia đi sau, cho nên mình canh sẵn đó, núp sẵn ở trong cái đó, và bắn một phát đạn ra chẳng hạn. Nhưng mà thế nào người mẹ đấy một lát sau đứng lại, người nữ kia đi qua trước, gì vậy thì thế nào để nó khiến cho bắn nhầm, bắn trúng cái người kia đi trước đó. Thì trường hợp như vậy chỉ cái tội phương tiện, tức là tội bậc trung có thể sám hối, không phải là tội bậc thượng không thể sám hối. Cho nên là đấy là chúng ta thấy cái sự khác nhau đó, không? Luật pháp thế gian cũng xử hết đó, đúng không? Quy tội giết người là xử. Nhưng ở đây quý vị nên nhớ đây là gì? Tội đây là tội kết trên ngũ giới nha. Còn đối với nhân quả, nghiệp sát hại dù ngộ sát thì vẫn vậy. Đại sư Ích nói rất rõ là ngộ sát thì ngộ thường, tức là phải trả lại, giống như vậy vẫn là nợ một mạng đó rồi. Vẫn là nợ chúng sanh một mạng. Đấy. Cho nên chúng ta phải hiểu được, tránh nhầm lẫn về nhân quả. Đừng nói là không tội tôi cứ thế mà làm, không phải. Chỉ có nói là không phạm giới, còn không có tội phạm giới. Còn xét về nhân quả là có. Cho nên là mình phải hiểu được điều đó. Đừng có nhầm nha, nhiều khi học một hồi quên mất rồi. Đã kêu, ôi không có tội đâu, thầy Thiên Trang nói không có tội đâu, không phải. Cái đó là không có tội phạm giới, không có giá tội, còn tánh tội thì nó không có diệt được, không phải vậy. Nhược cư sĩ dục sát phi mẫu, nhi tự sát mẫu. Bây giờ lại trường hợp thứ hai, nếu người cư sĩ muốn giết người chẳng phải là mẹ của mình, nhưng mà lại giết lầm người mẹ của mình, thì sao? Bây giờ tội gì? Vì nghĩ kết tội gì? Thì phạm trung tội khả hối, phi nghịch. là tội phạm cái tội thuộc về bậc trung, có thể sám hối, không phải là tội nghịch. À, mày không phải tội nghịch nha. Đó là ở đây à, gì có nghĩa là đối, tại vì quý vị có cái tâm là muốn giết người không phải người mẹ của mình đó, à, người mẹ mình mà, nhưng mà giết lầm thôi, giết lầm mẹ mình, cho nên là kết tội, vẫn là kết tội đối với người mà người không phải mẹ mình đó, là mình đã khởi phương tiện giết, cho nên kết tội bậc trung. Còn đối với mẹ mình, mặc dù mình bị, mình đã giết lầm, nhưng mà cái đó mình không cố ý, cho nên không kết tội. Và cái không kết tội đó cũng chẳng phải tội nghịch à. Trong năm tội ngũ nghịch đấy, quý vị nhớ không ạ? À, hay là có khi nói thất nghịch, chúng ta nói năm tội ngũ nghịch thuộc về tiểu thừa. Thì thứ nhất là gì? À, nhẹ nhất là giết cha, thứ hai là giết mẹ, cha ruột, mẹ ruột á. Rồi, thứ gì? Giết A-la-hán, phá hòa tăng, hợp thân Phật ra máu. Năm tội đó gọi là năm tội rất nặng, gọi là nghịch, ngũ nghịch, gọi là ngũ nghịch tội. Mà năm tội đó giết phạm thì sẽ đọa địa ngục. À, cho nên ở đây có một số người họ giết lầm mẹ mình, thì giết, nếu mà giết lầm thì không phạm tội nghịch. À, cho nên là đó khác. Và tội nghịch thì sao? Tội nghịch thì khi chết đọa ngay tức khắc, đọa địa ngục nha. À, trong kinh Vô Na Địa Tạng nó đọa vô gián địa ngục. À, cho nên không phải là tội nhỏ. Đó. Và quý vị thấy trong bộ, nếu mà đầu cái này thì khó thoát. À, rất là, nếu mà phạm tội nghịch là tội rất nặng. Ở thế gian nếu người không biết mà phạm tội nghịch, tức là giết cha, giết mẹ, cha mẹ, mẹ ruột mình đó, hoặc là giết A-la-hán. A-la-hán bây giờ có thể không có nhân gian, nhưng mà có trường hợp là thiên trí thức. À, ví dụ như những người giảng kinh thuyết pháp độ chúng sanh rất là đông, mà mình giết người ta đó, làm cho đoạn mất pháp thân huệ mạng của bao nhiêu người, thì tội đó là tội nghịch. À, tội đó cũng đọa địa ngục vô gián. À, cho nên là tội đó rất nặng đó. Và đọa địa ngục vô gián là quý vị biết trong kinh Địa Tạng tả trải qua không biết bao nhiêu kiếp mà không có mong ra khỏi được. À, rồi về phá hòa hợp tăng. Phá hòa hợp tăng là ở đó, ở nơi nào có một tăng đoàn hòa hợp, à, từ bốn người trở lên như pháp thanh tịnh và hòa hợp, thời nay chắc kiếm cũng không có, rất khó. Gần như ở đâu bị người ta phá lâu rồi, những người phá trước người ta phá hết rồi, cho nên họ đọa địa ngục hết rồi. Còn bây giờ kiếm hai người ở chung nhau và thượng nơi cũng không có, thường là gì cả nhau rồi đó. Cho nên tăng đoàn hòa hợp không có. Và làm thân Phật ra máu, làm thân Phật ra máu là bây giờ cũng không có Phật, ngay bây giờ có tội đẳng lưu, tức là ngang cái bậc đó, tức là tức giận mà phá vỡ hình tượng Phật đó. Thì cái đó là cũng có nhiều người họ đập chùa chiền đó quý vị, đập phá hình tượng Phật đó. Đó, cho nên là đó cũng đọa địa ngục vô gián. Thì cái tội đó là tội rất là nặng, gọi là nghịch tội. Mà nghịch tội quý vị biết là bỏ ngoài biên, ngoài biển, vào biển của Phật pháp, gọi là biên tội đó. Nó giống như biên tội, có nghĩa là đời này quý vị không đắc được quả vị thánh nào cả. Ấy thì tu cỡ nào tu cũng không đắc quả vị thánh. À, cho nên là không có cách nào ra khỏi sanh tử, và thậm chí cơ hội để mà khỏi đọa ác đạo, tránh khỏi cái đọa ác đạo cũng rất khó. Chỉ có gì, có pháp môn niệm Phật, niệm Phật vãng sanh, đối nghiệp vãng sanh thì thoát được thôi. Còn lại các pháp môn khác thật sự mà nói rất khó. Quý vị thấy như chúng ta đọc kinh Đại Bát Niết Bàn, quý vị thấy người phạm tội ngũ nghịch là vua A Xà Thế. Đức Phật cũng rất từ bi, quý vị thấy Phật rất từ bi để cứu vua A Xà Thế, là giảng hết cỡ rồi, giảng nói là giảng đến cái mức là tánh không rồi. Tánh không tức là nó là ngay cả cha còn không thật có, cha vốn không phải là cha. Để làm gì? Ông xóa tan cái nghi ngờ, cái ấn tượng là ông đã giết cha. Nhưng mà cuối cùng rồi sao? Quý vị biết là hết kinh Đại Bát Niết Bàn thì cũng không nói. Nhưng chúng ta có coi trong kinh là Sa Môn Quả, bộ kinh trong tự A Hà, trong kinh Tiểu Thừa, gọi là Nikaya, thì quý vị thấy có thời pháp thì nói là, có một thời pháp khác thì nói là nếu như ông ấy không phạm tội giết cha thì sau cái thời pháp đó ông đắc quả. Mà tại vì ông phạm tội giết cha nên không có đắc quả. Và một hai bộ kinh khác nữa thì nói là sau khi vua A Xà Thế qua đời thì A Xà Thế đã cũng phải gì đọa đều địa ngục. Đó là gì? À, và đó là chúng ta đã thấy rõ ràng cái tội nó nặng như vậy. À, mặc dù A Xà Thế cũng trồng được, vua A Xà Thế cũng trồng được căn lành, Đức Phật cũng đã thọ ký cho ông là sau khi đọa địa ngục hết thời gian đó, sau ông được sanh lên gì, sanh lên ở trời, à, cõi trời, và bắt đầu lên trời tứ, à, trời gì, trời Đâu Xúc, rồi nó lên trời Hóa Lạc, à, trời Tha Hóa Tự Tại, rồi lại đi xuống lại dầm như vậy, à, trời dục giới, rồi cuối cùng xuống nhân gian, à, sau đó cuối cùng đến một cái đời đó ông trở thành vị Bích Chi Phật, đúng không? Cho nên là đó là vì vua A Xà Thế nếu phạm tội đó rất nặng, cho nên đời nay vẫn có những người phạm những tội đó mà không học Phật pháp thì không biết cơ hội bao giờ mới thoát được. Vì vậy tội ngũ nghịch là tội rất nặng đó. Đây quý vị nên nhớ, tội ngũ nghịch là tội rất nặng. Nhiều người đời nay không có tin, nhưng mà họ làm rồi họ sẽ biết, sau khi chết họ biết, biết rồi cũng muộn mất rồi, không còn kịp nữa, gọi là hối hận không kịp. Cho nên ở đây thời nay cũng vậy, có nhiều người phá, thật ra có cái tội gọi là phá hòa hợp tăng á, giống như đạo tràng mà người ta tu thanh tịnh, bao nhiêu người tu tốt, bao nhiêu người cơ hội giải thoát mà quý vị vô, quý vị phá đó, chia rẽ thế này kia, nó cũng là những cái tội đó. Tùy mức độ đạo tràng nó thành tựu lớn hay nhỏ mà kết tội cho những người đó nặng hay nhẹ. Cho nên thật sự mà nói thời nay rất nhiều người tạo tội nghiệp. Cho nên tại sao Phật pháp dần dần không còn ở nhân gian đó. Hồi xưa Thiện Trang cũng có thắc mắc là tại sao Phật thần lực như thế, Bồ Tát thần lực như thế, lẽ nào không có đấu lại ma vương, không có đấu lại chúng sanh sao, đúng không? Thần lực của Phật dư sanh để thắng chúng sanh mà chẳng lẽ để Phật pháp diệt sao như thế được. Sau này Thiện Trang học nhiều, Thiện Trang cũng biết Đức Phật nói là tại vì sao, vì sau này nếu như để Phật pháp tại nhân gian, nhiều người tạo nghiệp nặng quá. Bởi vì càng để Phật pháp tại nhân gian, người ta không tu, người ta toàn phá, người ta toàn lợi dụng không à, mượn đạo tạo đời vân vân, thì chúng sanh dùng Phật pháp để đọa vào ba đường ác quá nhiều. Vì vậy Phật Bồ Tát từ bi không thị hiện tam bảo tại thế gian, tức là Phật pháp tăng không còn. Đó là nguyên nhân mà Phật pháp diệt, và quý vị hiểu vậy. Cho nên Phật pháp diệt hay không là do chúng sanh. Chúng sanh không chịu tu, chúng sanh phá, rồi chúng sanh không tin, rồi chúng sanh còn dùng đó để lợi dụng, thì Phật pháp không mang lại lợi ích cho họ, để mang lại tội nghiệp lớn cho họ, thì Phật Bồ Tát từ bi. Cho nên ẩn kinh, ẩn sách, ẩn phải hiện thân thánh nhân, không dạy Phật pháp nữa. Đó, cho nên là mình học á, học sâu xa, mình hiểu rất rõ mọi vấn đề, mọi khía cạnh, thì dần dần á, đối với thế gian á, mình không có chấp trước vấn đề gì cả. Đó, quý vị ơi, học Phật pháp rồi mình hiểu rồi, thế gian nó vốn như vậy, đúng không ạ? Nó đâu có gì, nó quy luật là như vậy. Giống như bây giờ có người rất là buồn khi mà một người thân mình qua đời, thì thật ra việc này có gì đâu. Nếu mà quý vị nghĩ kỹ lại đi, ở trong câu chuyện thì ngăn lâu rồi quên trong kinh nào, có một bà lão, bà tới nói với Đức Phật rằng à, bạch Đức Thế Tôn, con mong là con được rất là nhiều con cháu mà đông dày như cả một cái thành này. Đức Phật nói bà không hiểu, bà nếu mà có con cháu đông dày như một cái thành này, tức là nhiều con người cháu như vậy, thì bà sẽ không bao giờ có ngày vui. Bà không hiểu, bà hỏi Đức Thế Tôn tại sao vậy. Đức Thế Tôn, lẽ ra con sẽ được rất nhiều niềm vui chứ, con ngày nào cũng thấy con cháu sum vầy sum xê đông như vậy không vui. Đức Thế Tôn nói rằng bà có thấy trong thành này không, trong thành này có ngày nào không có đám tang hay không, có ngày nào cũng có người chết hay không? Bà nói không, ngày nào cũng có người chết, nhiều người lắm, ngày này cũng có thưa Thế Tôn, ngày kia cũng có, thậm chí rất nhiều người. Thì cũng vậy đó, nếu mà tất cả người dân trong thành đều là con cháu của bà, thì ngày nào bà cũng chứng kiến bao nhiêu người con cháu bà chết, bà bao nhiêu người thân bà chết. Cho nên nỗi khổ của bà ngày này với ngày kia nó cứ ngập theo như vậy. Quý vị có hiểu câu chuyện đó không ạ? Quý vị có hiểu ý của Đức Thế Tôn nói không ạ? Nó là gì? Nếu chúng ta còn có nhiều thì sao? Tất nhiên càng buộc nhiều. Vì sao? Sanh tử là việc có sanh, tất nhiên có tử. ai chả chết đúng không? Người thân mình ra qua đi ra đi chẳng là đổi thân mà thôi, thì có đến thì chắc nhiên có đi, ông bà mình rồi cũng đến lúc đi, cha mẹ mình cũng đến đi, anh chị em ai sống càng lâu thì phải càng chia tay nhiều nữa. Thế gian nó vốn vậy mà, nó có, tức là chúng ta đã đánh đổi sai lầm không hiểu được thế gian. Thế gian là vốn là vô thường, có đến thì có đi, có hợp thì có tan, có hội ngộ rồi sẽ có chia ly, có vui thì có buồn. Vui trong vui đó nó đã chứa nhân để có buồn rồi. Thế gian nó vốn vậy mà. Và ai sống càng lâu thì thấy người ta đi thì thôi, mình sống ít thì mình không ít thấy người đi, hoặc là hồi nhỏ quá mình không có nhận ra được điều đó. Càng lớn lên tất nhiên mình sẽ nhận ra thấy nhiều người hơn. Thì cái thế gian vốn là như vậy, thế tại sao phải buồn? Cho nên người giải thoát giác ngộ là họ nhìn thấu được thế gian. Đức Phật nói ra cái điều đó, bà là bà giác ngộ, đúng không ạ? Chúng ta nghe rồi, chúng ta có giác ngộ không? Đó. Cho nên là càng bi lụy vào thế gian, càng chấp thế gian nhiều càng nào thì càng lớn quý vị càng khổ. Vì sao? Quý vị sống càng lớn lên cái mối quan hệ nhìn khuôn diện của quý vị rộng hơn. Tự nhiên quý vị có nhiều hơn đúng không ạ? Nhiều bà con hơn. Hồi xưa quý vị nhỏ lên đâu có biết ai bà con đâu, bà con lớn không. Nhưng mà càng lớn lên càng già quý vị thấy là bà con nhiều hơn nè. Nè con cháu nè, hết con rồi với cháu đúng không? Mà mỗi đứa cháu thì nó có mỗi nghiệp của nó, rồi là cháu nó có bạn của nó, rồi có người yêu của nó vân vân cái gì đó, nhiều lắm. Cho nên đời là như vậy, thế gian là như vậy. Cho nên Phật nói là không có gì quý hơn là giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát thân tử là đắc quả quả vị thánh thì không còn phiền não nữa. Vì sao không còn phiền não? Vì biết rõ sự thật là vậy, chứ không phải là không, đúng không ạ? Và vì chúng ta đã ra khỏi sanh tử cho nên chúng ta không khổ nữa. Còn ở trong luân hồi này nó vậy. Và Đức Phật đã nói là nước mắt của những chúng sanh khóc vì chia ly đó, nó khổ từ vô lượng kiếp đến nay nó nhiều hơn bốn biển lớn rồi. Cho nên là đó là sự thật như vậy. Cho nên là ai mà học Phật pháp á, phải có cái nhìn như thế. Có nhìn như thế đó là gì? Từ từ giải trừ được phiền não, từ từ quý vị mới chứng quả giải thoát được. Còn nếu như quý vị học rồi mà quý vị không hiểu được điều đó, quý vị thấy thế gian nó thật quá, nó cứ buồn lên buồn xuống, quý vị biết nhiều thì tất nhiên phiền não phải nhiều thôi. Mình lớn lên thì bây giờ có nhiều người bà con hơn, nhiều đứa cháu hơn, rồi già rồi mình thấy người già, ba mẹ mình hay là ông bà mình lớn tuổi thì phải ra đi. Đó là điều tất yếu quyền nhiên rồi, đúng không ạ? Cho nên là đây là cái gọi gì? Phá được cái kiếm hoặc đó quý vị. Phải học những điều đó để phá cái hoặc ra khỏi sanh tử nhờ trí huệ là gì đó thế. Chứ không phải. Cho nên học Phật pháp là gì? Học để chuyển mê khai ngộ, đúng không? Chuyển mê mình mở ra một cửa ngộ cho mình đó, chứ không phải là học rồi mà hồi mình không biết rồi cái sao thế gian bất như ý thế, con tu hành đó sao mà nhiều chướng ngại đó? Sao hết người thân này ra đi, người thân kia ra đi, người nào chả ra đi, trước sau gì họ cũng ra đi thôi, quý vị cũng vậy thôi, ngày nào đó cũng có ngày mình cũng ra đi mà ai thoát được đâu. Luân hồi là như vậy, nghiệp báo là như vậy. Cho nên ở đây vấn đề là ở thế gian mình còn một ngày sống thì mình tạo thêm phước một ngày, mình tu thêm một ngày, mình vun bồi thêm một ngày, đó là người biết tu hành. Còn thế gian, việc thế gian cứ đến thì tụng theo thế gian, chúng ta phải lo tất cả những người sống thì cứ tiến người ra đi, đó là điều đương nhiên. Cho nên ở đây mình học á, học Phật pháp phải có cái nhìn của bậc giác ngộ. Mình đổi cái bậc phàm phu thành bậc giác ngộ dần dần như vậy, gọi là thường quán sát như thế thì dần dần ra khỏi sanh tử. Trong kinh Bát Nhã Nhân Giác gọi là tiệm ly sanh tử, đúng không? Trong kinh đó. Cho nên ở đây mình hiểu được thì mình sẽ rất dễ dàng. Nếu mình không, mình học những điều này rồi mình thấy buồn quá thế gian, ôi buồn quá. Diệt ư phi mẫu đắc phương tiện tội, bất ư mẫu biên đắc sát tội giả. Có nghĩa là cũng là đối với bên người mẹ đó, bên chẳng phải người mẹ mà kết cái tội phương tiện. Tại vì mình muốn giết người không phải mẹ mà nên kết tội phương tiện, mà tại vì chưa giết thành nên kết tội phương tiện. còn không có kết cái tội phương tiện, kết tội sát đối với bên người mẹ, tại vì mình không cố ý. Nào, cái điều này dễ. Nếu cư sĩ làm phương tiện muốn giết mẹ nhưng giết không phải người mẹ thì là tội bậc trung, có thể sám hối. Chiếu theo bên người mẹ mà kết tội phương tiện, không kết tội đối với bên không phải người mẹ vì giết lành, vốn không có tâm cố ý sát hại. Đó là trường hợp thứ nhất. Nếu cư sĩ muốn giết người không phải mẹ mình mà lại giết mẹ mình, tức là giết lành mẹ mình đó, thì là tội bậc trung, có thể sám hối, không phải là tội nghịch. Nhớ là không phải tội nghịch. Cũng là kết tội phương tiện đối với người không phải mẹ, không kết tội sát hại đối với bên người mẹ. Thì chúng ta thấy đây là chúng ta rõ ràng những cái trường hợp này. Nhiều người học xong hoang mang, học một cái lục mà không hiểu á là hay hoang mang. Quý vị học hiểu rồi á, quý vị sẽ không có hoang mang. Giống như hồi xưa Thiện Trang nói đó, Thiện Trang mới đầu cũng sợ lắm. Thì nghe nói là tỳ kheo 250 giới phạm một giới thì độc kiết la, tội giới nhỏ nhất á, cũng vậy, đọa địa ngục bằng trời tứ thọ mạng bằng trời tứ thiên vương, tức là khoảng 9 triệu năm. Nghe như vậy sợ lắm, đúng không? Sau này thì học rồi thì biết là không phải như vậy. Tức là không phải như vậy nó là gì? Tức là nếu như không sám hối cơ, còn nếu sám hối được thì ta đâu có đọa đâu, mà Phật tự nhiên đâu có gán cho mình thêm cái tội nữa đâu. Với lại giới luật không phải là 250 giới của tỳ kheo. 250 giới đó mà chia trẻ nhỏ ra còn nhiều nữa. Tại trong một cái giới thì nó có phạm bậc trung, phạm bậc hạ thượng và phạm bậc hạ, từng giới như vậy. Và mỗi bậc nó có cách sám hối khác nhau, cho nên không quan trọng. Chúng ta phải hiểu được cái phương pháp chữa bệnh thì chúng ta chữa được đó. Nếu như quý vị phạm những cái giới này, đúng không, tội bậc trung, tội bậc hạ, quý vị sám hối được hết mà đó, có thể sám hối được. Thậm chí tội bậc thượng chúng ta chỉ mất giới thanh văn, chúng ta theo Bồ Tát giới chúng ta sám hối vẫn còn được mà, tu được mà, và tịnh độ là niệm Phật đối nghiệp bản sanh vẫn được mà. Cho nên là gì, vấn đề là mình ngăn lại, mình phải ngăn cái dòng nghiệp đó lại. Chứ quý vị không biết á, chứ quý vị kia thôi tôi không học nữa, tôi phạm giới rồi tôi thì phạm tội nữa, đó là quý vị không hiểu giới. Học giới rồi quý vị biết là cứ phạm một tội kết thêm một tội, kết thêm một tội nghiệp nữa. Chẳng hạn giết một chúng sanh một lần thì mà tội một lần, giết một chúng sanh lần nữa thì là hai tội, chứ không phải là một tội đó thế rồi tôi cứ tiếp tục tôi làm, không phải. Cho nên giả sử cái người bán cá ở chợ ngày ngày sát hại, nếu như bảo họ dừng lại một ngày thì khỏe buộc một ngày, bảo họ nghỉ nghề đó là đổ nghiệp rồi, đỡ rồi, như vậy cái nghiệp đó nó dừng lại. Còn không thì nó nhiều quá, nó chồng chất lên. Cho nên đừng nghĩ rằng tôi đã phạm giới mà tôi không làm nữa, tôi không học giới nữa, sai nha. Cái đó là nó mấy người không biết thôi. Quý vị học đi, mai mốt rồi trong này đều có hết đó. Những cái tội ví dụ như mình ví dụ như tội đào hố lửa đó để mình sát hại chúng sanh đó, quý vị thấy không? Mặc dù đào hố lửa nhưng mà cái tội kết nhau khác nhau. Quý vị đào cái tâm nào, đào tâm giết người thì kết tội khác, đào tâm giết vật giết thú thì khác, phi nhân khác. Và quý vị cái tâm là giết hết tất cả thì nó khác đó. Cho nên cùng một việc mà nghiệp nó khác nhau. Mình lụng theo đây là tội thì chúng tụi mình lụng nghiệp cũng vậy, nghiệp nó cũng khác nhau. Cho nên hãy học mới rõ ràng được đó. Không học thì còn không biết được, không biết được, không biết thì cứ tưởng mình đúng thôi. Mình tu hành lâu năm mình cũng ơi tôi mà cư sĩ gì đó vân vân, tôi là gì đó vân vân, nhưng mà tôi tu không được. Vì sao? Vì ngay cái phần căn bản nghiệp quý vị đã phạm rồi. Nghiệp nó chồng, nó dần dần nó đè. Theo thời gian cái tự nhiên cái trí huệ mình suy giảm, sút kém. Hồi xưa thì học đâu hiểu đó, dần dần học ngơ 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 ngác, ngác ngác vậy đó, không hiểu. Rồi hồi xưa cơ thể khỏe mạnh, dần dần cơ thể bệnh đầy người. Vì sao vậy? Vì nghiệp, nghiệp nó đè. Nếu như người tu đúng là gì, theo thời gian nghiệp nó giải, đúng không quý vị? Nghiệp nó giải bớt, đúng không? Đầu óc nó sáng ra, gọi là nghiệp tiêu trí rạng, thân thể kiện khang, đúng không? Nó là nghiệp tiêu rồi trí của mình nó sẽ gì? Nó rạng, nó sáng ra và thân thể mình nó sẽ khỏe mạnh lên chứ. Cho nên là mình tu nó có vấn đề ở chỗ đó. Còn mình tu vấn đề gì sao? Nghiệp của mình á mình không thay đổi được. Cho nên là chư tổ nói là tu là chuyển nghiệp. Vậy mình có chuyển được nghiệp không? Không chuyển được. Vì sao không chuyển được? Vì mình không biết. Bây giờ mình biết rồi thì dừng các nghiệp ác lại, làm nhiều việc thiện. Mình không dừng các nghiệp ác là, cho nên có nhiều người nói ủa vậy cái cần gì phải giữ giới, thầy con làm rất nhiều việc thiện mà. Quý vị nghĩ là việc thiện nó bù vô việc ác đấy là không có. Và quý vị nghĩ là những cái điều quan trọng, những cái giới quan trọng này, đây là những cái giới căn bản Phật chế ra giới người tại gia, giới sát, giới nặng. Quý vị nghĩ là quý vị giữ được là quý vị tu các thiện hả? Quý vị tốt hơn hả? Không có. Quý vị nghĩ coi ở nhà nha, quý vị làm giàu vô cùng đi, đi làm kinh tế nhiều lắm, tiền cả ba ba mỗi ngày chất về nhà, trở về xe nhà này đó, mình tu phước thiện á nhiều như vậy. Nhưng mà nhà quý vị không làm cửa nẻo, không làm giữ, ăn trộm tới nó lấy sạch, cái ngày nào quý vị chở bao nhiêu về nó lấy sạch bao nhiêu, thậm chí không còn đồ đạc nào hết. Vậy thì sao? Vậy quý vị lời hay lỗ? Chắc chắn lỗ đúng không? Làm không đủ sống đúng không? Vì sao? Vì quý vị không có giới rào lại. Ở nhà mình bảo vệ rào lại đi chứ, mình phải giữ từ tài sản thôi nhá. Cho nên là giới là gì? Hoặc là dừng nghiệp ác là gì? Là bảo vệ tài sản, công đức, phước báo của mình trước. Rồi sau đó gì? Mình mới đi làm để kiếm thêm tiền bỏ vô chứ. Còn bây giờ quý vị cứ làm nghiệp thiện nha, phóng sanh thì phóng sanh rồi, từ thiện vân vân này, niệm Phật công đức phước rất nhiều lắm, nhưng mà không có hàng rào của giới luật bảo vệ thì phước đức nó chạy đâu hết trơn rồi, bị giặc nó lấy hết rồi. Gọi là trong nhà Phật gọi là tặc, tặc là giặc, không phải giặc mà gọi là đúng nghĩa là trộm nó lấy. Trộm nào vậy? Trộm nó là mấy cái con giới đó quý vị không làm, mấy nghiệp đó quý vị không giữ, cho nên là cuối cùng nó lấy hết trơn mà, đúng chưa quý vị ha? Lấy ví dụ đó là rõ. Cho nên có rất nhiều người quý vị ha, đi từ thiện làm này làm kia rất nhiều, nhưng cuối cùng họ cũng chết bất đắc kỳ tử, họ cũng bị nạn này bị nạn kia. Vì sao? Ngay cái căn bản mà họ không làm được. Cho nên có nhiều người sợ sao hoang mang thì nên nó, tại vì mình quên, mình không giữ được căn bản. Quý vị giữ căn bản được thì giới luật mà nghiêm đó vân vân thì có hầu như là gì, chư thần hộ pháp bảo vệ quý vị, giá trị quý vị tránh được rất nhiều nạn đó. Đó chứ quý vị có bị cũng bị nó cũng đỡ hơn, còn người không có giữ thì tự nhiên nạn này nạn kia nó tới đó. Tại vì sao? Chư thần họ khinh thường đó, và la sát theo mình đó, quỷ thần ác thần họ theo mình. Cho nên là gì, đây là cái sai lầm của đồng tu hiện nay. Rất nhiều người cứ nghĩ tu hước là được đó. Cho nên không có lo, tức là không lo giữ làm cái nhà cho cứng chắc để giữ tài sản của mình, mà tới toàn mới lo đi kiếm tiền ở bên ngoài, cho nên bao nhiêu tài sản làm về trôi hết trơn, là bị lấy hết trơn, tức là giặt vỗ lấy hết, trộm nó vỗ lấy hết đó. Thì quý vị cứ hiểu giữ giới là vậy đó. Cho nên có người giữ giới thôi đã sanh phước rồi. Ở nhà họ tu không, họ giữ giới ngon lành, họ đã có phước rồi. Đó, quý vị thấy không? Học trong đó, học trong những bộ qua đó, mình thấy. Cho nên là quan trọng là giới luật đó. Nghiệp, nghiệp thiện, thập thiện, ngũ giới, làm được đi thì tự nhiên tốt đã. Còn những điều kia là phụ thêm bên ngoài. Nếu mà không làm được thì những cái điều kia là giả. Quý vị đem cúng dường cho nhiều cho nữa, rồi cuối cùng quý vị được gì? Không được cho gieo nhân cho đời sau, chứ còn bây giờ đời này nghiệp nặng quá là vẫn luân hồi sanh tử, vẫn đọa tam ác đạo như thường. Cho nên là phải hiểu nha, ở đây nhiều người lầm đó, lầm nhân quả đó, mà không có biết được nên là lầm nhân quả không học. Rồi chúng ta tiếp tục đoạn tiếp theo. Nhược cư sĩ phương tiện dục sát nhân nhi sát phi nhân. Nếu mà vị cư sĩ mà dùng phương tiện để mà mong muốn giết người nhưng lại giết không phải người, tức là phi nhân. Phi nhân tức là, phi nhân là gì? Gồm có trời, rồng, Atula, đúng không ạ? Tức là quỷ thần. Ba hạng đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta bằng đêm đúng không? Chúng ta đi ra đường, chúng ta thấy con người, và thấy người đó mình biết chắc thì mình nghĩ giặc cướp hay thế nào, mình muốn giết người đó. Nhưng mà mình giết sao mình phải, đó không phải là người mà chẳng qua con rồng biến hóa hay là phi nhân gì đó, quỷ gì đó, cuối cùng mình giết đi. Thì cứ như vậy thì tội bậc gì? Ở đây tội kết là gì? Thị trung tội khả hối, là tội bậc trung có thể sám hối. Vì sao vậy? Vì quý vị không có giết người, quý vị giết phi nhân mà. Mà tội này kết ở đâu? Kết đối với bên người, không kết đối với phi nhân. Vì phi nhân quý vị không có cố tâm. Đảng ư nhân biên kết phương thiện tội. Tức là gì? Chỉ là kết cái phương tiện đối với bên người thôi. Tại vì quý vị có ra tay đối với người đó, có ra tay là phạm rồi. Nhưng mà quý vị đâu sát hại không thành công, chắc thằng lòng mà. Còn cái đối với bên phi nhân á, là quý vị không cố tâm, đó là chẳng là lành thôi, cho nên không kết cái tội đó. Nhưng mà ở đây thiền căn nói đây là không tính phá giới nha. Còn nhân quả giết lầm vẫn là một mạng đấy, mai mốt là cũng phải trả nợ lầm đấy. Cho nên là không có tránh được đâu. Nhược cư sĩ, tức là nếu cư sĩ tác phương tiện dục sát phi nhân, nhi sát nhân giả. Tức là bây giờ nếu mà người cư sĩ phương tiện, làm phương tiện á, khởi cái phương tiện để mà muốn giết phi nhân, tức là trời, rồng và quỷ thần. Nhưng bây giờ giết lầm người thì sao? Cái tội đó là tội gì? Thì chúng nhỏ thôi, chúng ta có thể dễ hiểu được, đúng không? Lời của Đức Phật nói phạm tiểu khả hối tội là phạm tội nhỏ thôi, tội nhỏ là tội bậc hạ đó, có thể sám hối. Vì sao? Vì chúng ta lụng được, chúng ta làm phương tiện muốn cố ý giết phi nhân. Phi nhân nếu mà quý vị giết được phi nhân thì tội bậc trung, nhưng mà đây là giết không được cho nên hạ xuống bậc, còn tội bậc hạ thôi. Còn đối với người quý vị, mặc dù quý vị giết lầm người nhưng mà nó chỉ là đó không tính, đúng không? Đảng ư phi nhân đắc phương tiện tội đó, chỉ là kết cái phương tội phương tiện đối với phi nhân mà thôi. Cái điều này thì cũng khó xảy ra, đúng không quý vị? Tại vì chúng ta đâu biết giết phi nhân được đâu, đúng không? Chúng ta đâu có thấy trời đâu, rồng đâu, vĩ thần đâu. Rồng thì có nhiều loại rồng lắm, có rồng to, rồng nhỏ đó. Trong kinh Phật, như trong kinh Đạo Bảo Tích đó, nói là có con rồng lớn đó, nó có thể quấn quanh núi Tu Di được, mà núi Tu Di mình đâu có thấy đâu. Con rồng đó, con rồng nhỏ nhỏ như trong kinh, ở trong Pháp Yển Châu Lâm đó, quý vị. Không phải, ở trong An Sĩ Toàn Thư đó, có con rồng nhỏ đó quý vị, có con rồng nhỏ quý vị nhớ không ạ? Con rồng mà nó là từ cái bà đó, là đế quân, tức là mẹ của đế quân á. Trong một cái đời đó, đế quân bị đầu thai làm con rồng nhỏ đó. Cái bà đó bà cắt cái máu, giọt máu qua để trên cái hòn đá đó. Nói là có cái chung sinh vật nào đó, thì hãy đầu thai vào cái giọt máu của ta, làm con ta đi. Đó, vì bà đó bà hiếm muộn, bà không có con. Nhưng mà đế quân lúc đó đang làm cõi thần. Ở trong cõi thần mà cảm động quá, xúc động quá, nhập vô cái vật vô đó, thành ra con rồng. Con rồng nhỏ rồi lớn lên có thể làm mưa làm gió, ăn ngựa nữa. Rồi cứ đó là con rồng nhỏ đó, đó. Cho nên rồng nó cũng có nhiều chủng loại đó. Đó, giống như chúng ta người, chúng ta có nhiều chủng loại rồng, nhiều chủng loại. Thì bây giờ rồng á, mình không có khả năng đâu mình giết. Giả sử có đi, mình gặp được con rồng thật đó, bây giờ nó cũng, mình không có năng thông, nhưng mà muốn giết, nhưng mà mình lại giết lầm qua giết người đó. Thì cuối cùng là gì? Hoặc là con rồng đó nó biến thành biến mình, nó biến người khác, hoán đổi cho, khiến cho mình giết lầm. Thì như vậy á, thì chỉ cái tội vậy, cái tội bậc hạ thôi, tội tiểu thôi, tội nhỏ có thể sám hối. Và tại vì không kết tội đối tội giết lầm người đó. Nhưng mà quý vị giết lầm một người thì một mạng vẫn là nợ một mạng nha. Đó, chỉ là không phạm giới thôi. Và cũng tất nhiên là cái nghiệp gọi là ngộ sát nó ghi đó. Mà nghiệp ngộ sát thì nó nhẹ hơn quý vị, nên nhớ là nhẹ hơn cái nghiệp cố sát. Nếu cư sĩ làm phương tiện muốn giết người nhưng lại giết phi nhân thì là tội bậc trung, có thể sám hối. Thì kết tội phương tiện đối với bên người. Nếu cư sĩ làm phương tiện muốn giết phi nhân mà lại giết người thì phạm tội nhỏ, có thể sám hối. Đại sư Ngữ chiếu giải là chỉ kết tội phương tiện đối với phi nhân. Rồi tiếp theo chúng ta tới cái mục tiếp theo thì nhân làm khoa phán để cho dễ, đó là sau này in ra mọi người dễ học hơn, là phá thai của người mang thai súc sanh hoặc là súc sanh mang thai người. Bây giờ chúng ta có lại trở lại trường hợp phá thai. Đấy, ở đây chúng ta Bây giờ chúng ta có, chúng ta chưa đặt vô mà có người đã bình luận rồi. À, chúng ta chưa học mà phải học kinh văn thôi, cái tội thế nào nó rõ ràng chứ. Nhược nhân hoài súc sanh thai, đọa thử thai giả. À, nếu người mà mang, cái chữ hoài là mang, mang thai á, mang của thai của loài súc sanh, có không? À, đây là người nha. Cái trường hợp này thì đời nay không biết có hay không, nhưng mà chúng ta không có biết. À, bởi vì người ta biết, người ta cũng giấu, người ta che giấu, chứ không có gọi là người ta nói là mang quái nhân á. À, chứ không phải là mang người thai. Người nhưng mà mang thai là súc sanh nha. Tức là trong quý vị mang thai là, có thể là do thế nào đó mà tại sao người ấy, người nữ chẳng hạn mà mang thai là loài khác trong người. À, thì tất nhiên cái trường hợp này thì là chắc chắn là chắc ngỡ có người ta cũng che giấu, đúng không? Thời này ngỡ có người ta cũng che giấu, có thể là do thụ tinh hay là gì đó, hoặc là có thể người ta hành dâm với súc sanh chẳng hạn, nó có thể dẫn đến mang thai. Mang thai, nhưng mà mang thai thì mang thai này là mang thai gì? Mang thai súc sanh, không phải thai người. Bây giờ phá đi. Đấy, vậy thì chữ tiếp theo nói là gì? Bây giờ phá cái thai đó đi thì sao? À, nè, đọa thử thai giả đó, là phá, đọa là phá, phá đi cái thai đó đi. À, cái thai mà thai súc sanh này nè, thì sao? Thì phạm tội gì? Quý vị đoán là tội gì? À, đúng không? Đấy, quý vị thấy Đức Phật tuyệt vời lắm. Phật đưa ra tất cả cái tình huống, không thiếu gì hết đó. Cho nên trong kinh Phật á, tất cả những điều gì mà thế gian cần, quý vị chỉ cần dở hết trong đại đàn kinh, coi hết trong đó, có hết đó, không có thiếu một cái gì. Mà những điều thế gian chưa có Phật cũng có nữa đó. Giống như thế giới Tây Phương Lạc xa xôi như vậy, người ta tới đâu người ta chưa đến được mà Phật nói rồi đó. Thế giới Đông Phương Dược Sư Lưu Ly, thế giới của A Súc Bệ Phật vân vân, thế giới nhiều thế giới lắm vân vân, rồi có nhiều điều lắm mà giờ khoa học cũng chưa tới nữa. À, và thậm chí nói khoa học nói bây giờ nói đã đời cũng chưa nghiên cứu được thế giới vi mô, tức là nhỏ ở bên trong. À, Phật, mà Phật nó nói hết trơn à. Đó, trường hợp này cũng vậy, đúng không? Người có thể mang thai là vật thì cũng có luôn, quý vị không? Học bộ giới luật thôi cũng có thế gian giải ở trong này. Đây là gọi là thế gian giải đó. Cho nên là biết rõ thế gian, vậy thì người mang thai xuất sanh, hay có trường hợp người có thể mang thai xuất sanh. Thì sao? Mang thai đó có thể cái gì? Do cái người đó quan hệ với súc sanh, cho nên có thể mang thai súc sanh. Trường hợp này có thể có. Bây giờ thì người ta chắc chắn người ta giấu, chứ người ta đâu có dạy gì, người ta đáy ra chắc chắn người ta phá, đúng không? Bây giờ người ta phá thì tội như thế nào? Tội nặng hay tội nhẹ? Tội bậc thượng hay tội bậc hạ? À, cho nên là đây có đưa ra trường hợp đây, thì đây phạm tiểu khả hối tội, tức là phạm tội nhỏ có thể sám hối, tội bậc hạ thôi. Tại sao? Quý vị chỉ giết súc sanh thôi mà, không mất giới, đúng chưa? Nên rõ ràng đây là tại vì thai đó là súc sanh, người nữ mang thai này thai súc sanh. Còn có người hỏi là gì? Quái thai vì sao? Có thai, quái thai chút nữa Thiện Căn sẽ nói lại, tới hết cái đoạn này là Thiện Căn sẽ mở rộng nói về quái thai. Nhược súc sanh hoài nhân thai giả. Nếu mà súc sanh lại mang thai người, trường hợp này cũng có. Trong kinh Phật có bộ kinh thì em quên tên rồi. Trong kinh Đại Bảo Tích Pháp Hội gì đó, quên rồi. Trong kinh Đại Bảo Tích có nói về tiền thân của Ma Gia Phu Nhân. Trong kiếp xa xưa Ma Gia Phu Nhân là không phải Ma Gia Phu Nhân, đúng rồi, Ma Gia Phu Nhân. Trong kiếp xa xưa Ma Gia Phu Nhân là có một lần là mang thai, là phải sanh ra bởi con nai đó. Tức là sanh ra từ bụng con nai, chứ không phải sanh ra từ bụng người đó. Đó là trong đời quá khứ. Là tại vì sao? Vì tại vì cái đời trước là hai mẹ con đi làm, bữa đó đói quá mà đợi mãi mẹ không có đem cơm tới đó. Cho nên là mẹ, tại sao vì mẹ không đem cơm tới á, là tại vì mẹ đem cái phần cơm đi giữa đường á, thì gặp một vị Bích Chi Phật, cho nên cúng dường cho vị Bích Chi Phật đó, cho nên hết cơm rồi phải về mới nấu lại lấy cơm khác, cho nên vì vậy trễ cơm, không có cơm cho người con gái. Cho nên người con tức lên nói lúc đó đang đói quá mà đang làm mà đói quá không thấy, thì thấy dưới cái chỗ xa xa đằng kia có hai con nai, con nai mẹ cho con nai con ăn bú, thì thấy mới nói là tôi làm người mà thua là nai nữa, làm con của nai sướng hơn làm con của người. Cho nên là khởi tâm như vậy, nghĩ như vậy. Thì sau này thì quý vị biết là do là sau đó thì người mẹ đem cơm lên thì rất nghe người nữ đó ăn xong rồi mới kể là câu chuyện là đừng thế, thì mới là hối hận. Hôm sau ấy, mới cúng dường lại cho vị Bích Chư Phật đó, người nữ này cũng phát tâm cúng dường. Cho nên đời sau á trở thành gì, đời sau trở thành một người nữ đó, mà người nữ đó là sanh ra từ trong con nai, và được cái vị trên người ta nuôi dưỡng, nuôi đến lớn lên thì được cái gì, được đẹp quá, rất là xinh đẹp, nhưng mà lại sanh ra từ nai, và đi cứ mỗi bước đi á, là xuống là nó giống như có hoa, nó nở giống như nở cái hoa, hoặc nó để cái dấu hoa dưới đất á. Cho nên là sau này được vị vua đưa về á, tìm đưa về, thì người cha cũng nói rất rõ là tại con tôi như thế đó á, cho nên là có những cái điểm bất đắc độc, bất thường như vậy. Và như vậy cho nên là chính vì vậy sau khi về thời gian á, người vua đó đưa về cho làm phi gọi là như là hoàng hậu á, thì mang thai, nhưng mà sanh ra đó quý vị, sanh ra thì ra không phải ra người, mang thai thời gian sanh ra là cái bọc không à. Cho nên là vua nói ôi đúng là quá thai, quá nhân, mà đúng là không phải con của người, nó khác, con của loài nai nó khác. Cho nên là bảo đem cái bọc đó quăng ra biển đi, đừng có để trên anh nữa à. Thì đem cái bọc đó quăng ra biển. Rồi quăng ra biển thì thời gian sau thì cái bọc đó nở ra là 500 người, 500 vị. Cho nên là 500 vị đó thì sau này được đưa về tu hành, đã thành 500 vị A-la-hán và nhập Niết Bàn hết. Cho nên là bước đó vua đem theo Thâu Xá Lợi thờ. Thì Ma Gia Phu Nhân trong đời đó mới nói là thật là uổng công sinh ra 500 người con mà không được có lợi ích gì cả, chứng quả A-la-hán xong nhập Niết Bàn hết trơn. Cho nên thôi từ nay ta đi, ta chẳng sinh 500 đứa con, sinh con nhiều làm gì nữa, chỉ sinh một đứa thôi mà đứa đó làm Phật mà được đó. Và từ đó cho nên bà phát nguyện như vậy, cho nên sau này bà là mẹ của tất cả vị Phật trong hiền kiếp. Như trong hiền kiếp hiện tại nè, 1000 vị Phật ra đời trong thời hiện kiếp hiện tại đều là gì, đều là mẹ, người mẹ đó chính là Ma Gia Phu Nhân. Cho nên là bà cũng chứng được quả vị vô sanh rồi. Cho nên bà là thâm vấn thứ 41 của thiền tài đồng tử trong kinh Hoa Nghiêm. Vị trí của bà gọi là 41, tức là tới vị trí đẳng giác Bồ Tát rồi. Đẳng giác Bồ Tát trong 53 vị thâm vấn thì đẳng giác Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm rồi. Cho nên là đó là gì, quá khứ đó có trường hợp như vậy đó, trong kinh có ghi lên như vậy, đó gọi là mang thai đó, như vậy. Còn ở đời nay thì chúng ta không thấy, chúng ta cũng không biết điều này, đúng không? Không thấy, chưa nghe, có thể là có, nhưng mà cái trường hợp này người ta cũng giấu thôi. Tại vì sao, súc sanh mà mang thai người đó, cái trường hợp này nó cũng có thể có. Tại vì ví dụ như người nam người ta có thể hành dâm với con loại súc sanh nào đó, thì nó có thể ví dụ như hành dâm với khỉ chẳng hạn, khỉ dượng á, đó, chẳng hạn, nó có thể sinh ra là mang thai người thiệt. Giờ phá thì sao? Nếu mà phá thai đó thì tội gì? Quý vị đoán được đúng không ạ? Đó là gì? Đây, nhược súc sanh hoài nhân thai giả, phá thử thai tử giả, đó là phá cái thai đó chết đi, phạm bất khả hối, tức là phạm tội không thể sám hối, tội nặng, tại vì cái thai đó thay người mà. Như vậy căn cứ theo gì, cái thai đó là loài nào nha, để kết tội, chứ không phải căn cứ vào cái người mang thai. Cái đối tượng mang thai không quan trọng, đối tượng mang thai quan trọng mà cái thai đó là loài gì đó, thì là kết tội nha. Cho nên là ở đây thai đó là người thì là cho dù mà là loài súc sanh nó mang, nhưng mà vẫn phải kết tội không thể sám hối nếu như phá thai đó. Nhược cư sĩ tác sát nhân phương tiện, nếu mà cư sĩ làm cái phương tiện sát hại người khác. Cư sĩ tiên tử, rồi cư sĩ đó chết trước, tức là mình giết hại người ta nhưng mà mình chết trước. Hậu nhược hữu tử giả, rồi sau đó nếu cái người kia chết. Tức là ở đây đưa ra một tình huống thế này, quý vị giả sử hai người đánh nhau đúng không, quý vị đánh quý vị với người ta, bây giờ có đó, có trường hợp hai người đánh nhau, cái người này là cư sĩ đánh cho người kia người ta trọng thương, người ta cũng sắp chết rồi nhưng mà mình chết trước, mình bị nặng hơn nên mình chết trước. Vậy thì bây giờ kết tội gì? Người kia sau đó chết sau thì kết tội gì? Tội bậc thượng hay tội bậc trung hay tội bậc hạ? Đó, nó cũng có tình huống này đúng không? Tại vì cái giới mà đối với giới luật cũng ấy, cũng phải biết coi người ta còn đắc giới không. Nếu mà người ta còn đắc giới đến phút cuối cùng, cho dù là có phạm nhưng mà chưa phạm giới bậc thượng thì vẫn là quý vị cũng tính được gọi là đắc giới đó, cũng có đắc giới nhưng không quan trọng không, thì cái nghiệp của đời sau quý vị sẽ đỡ hơn đó. Và nếu như quý vị phạm mà tội bậc thượng và mất giới luôn, là cái nghiệp đời sau quý vị sẽ khác. Đó là một tình huống, đấy là tình huống thực tế đúng không ạ? Thì tội như thế nào, kết tội như thế nào? Ở đây nói Đức Phật nói nha, đây là lời chữ đậm là Đức Phật, thì tội phạm khả hối là cái tội thuộc về có thể sám hối. Chữ tội này nó đứng đằng trước thì chúng ta phải dịch như vậy, thuộc về. Còn nếu mà cái chữ tội nó đứng đằng sau thì mình đọc luôn là tội có thể sám hối. Cho nên là ở đây tức là tội có thể sám hối, tóm lại ý là vẫn là tội có thể sám hối. Tại sao vậy? Thì Đại sư Ngữ Ích con chú giải cho chúng ta. Đương vị tử tiền, tức là ngay cái lúc mà trước khi chết, cận phạm phương tiện tội, là chỉ là cái phạm cái tội phương tiện thôi. Tại vì sao? Lúc đó mình người trước khi mình chết mà người kia cũng chưa chết mà, mình chỉ có tội phương tiện thôi, tức là tội bậc trung thôi. Đương kỳ tử thời, tức là ngay cái lúc mà người đó chết, người cư sĩ đó chết, giới thể tùy tận. Giới thể thì sao? Cái giới thể chúng ta gọi là vô tách giới thể hay là đắc giới đó, đắc giới thể đó thì sao? Cũng tùy tận, là tận là hết, mất theo được. Cố hậu hữu tử giả, cho nên sau đó có dù có người kia có chết, bị tắc bất phạm phá giới trọng tội giả, thì người đó cũng không có phạm cái tội phá giới nặng, tội trọng không có phạm. Đó, quý vị thấy không? Khác hả? Đây điều này khác nha quý vị ha. Có nghĩa là gì? Chỉ là phạm tội bậc trung thôi. Tại vì sao? Vì theo đây quý vị học theo gì thức học á. Cho nên có nhiều người không học những cái này, người ta không phân định được. Học những cái này thì rất rõ, Đức Phật rất là rõ ràng. Nếu quý vị giết người, hai người đánh nhau chết, một bên là đánh người kia, một người cư sĩ, một người kia không phải cư sĩ, hoặc cư sĩ không biết, nhưng mà rồi cuối cùng hai người bị thương, rồi quý vị chết trước. Quý vị chết trước rồi thì lúc đó là người kia chưa chết, cho nên tội lúc đó vẫn là gì? Tội phương tiện, tức là tội bậc trung thôi, có thể sám hối. Là đỡ đó, nghiệp cũng đỡ lắm đó quý vị, đỡ đó. Nhưng mà sau đó người kia chết thì chết rồi, người kia chết rồi, nhưng mà quý vị lúc đó mới chết rồi, cho nên là không kết tội nữa. Mà tại vì sao? Giới thể quý vị không còn nữa. Khi ngay sát na cuối cùng, khi mạng hết, tức là dứt hơi thở, thì cái giới thể nó mất luôn, cho nên lúc đó không kết tội nữa. Quý vị hiểu mà. Cho nên tội chỉ có đó thôi. Đây, cho nên đây là tình huống gì? Có tình huống mà có thể là gì? Quý vị có thể khiến cho tránh cho người ta tránh cho người ta lách được tội đó quý vị, lách bớt tội đó. Cho nên là cũng nhẹ đúng không, nhẹ hơn bậc đó là cái gì? Đó là một trường hợp. Nhưng mà đây là giới thanh văn nha, giới bồ tát khác mai mốt chúng ta học về giới bồ tát tình huống như thế này khác. Tình huống như thế này giới bồ tát là gì? Là sau khi quý vị trở sanh sang đời mới, quý vị không nhớ thì thôi, không nhớ được giới gì đời trước hết không sao hết. Nhưng nếu khi nào quý vị nhớ lại là quý vị lúc đó kết tội ngay, vẫn là kết tội nặng cho quý vị. Cho nên giới Bồ Tát là đi đến đời sau, còn giới thanh văn chỉ tính một đời, đời sau quý vị phải thọ lại À, giới thanh văn là giới, tức là ngũ giới nè. Nhiều người không phân biệt được giới thanh văn với Bồ Tát. Giới thanh văn là giới ngũ giới nè, bát quan trai giới nè, sa di, sa di ni, thức sa mani, thức sa mana đó, rồi tỳ kheo ni, đó là giới thanh văn. Giới đó chỉ có một đời, khi nào chết hết. Trước khi chết mà tự nhiên cái sát na đó giới thể nó mất theo rồi, không cần còn nữa. Cho nên qua đời sau phải thọ lại. Còn giới Bồ Tát nếu như còn, nó đi theo đời sau, nó đi theo đời sau, nó ngầm, nó hỗ trợ chúng ta. Sau này mai mốt tại sao thiền trang nói nếu quý vị hiểu Bồ Tát, quý vị thọ giới Bồ Tát tuyệt vời lắm. Nó ngầm, nó hỗ trợ, cho nên tự nhiên ra đời tự nhiên không ăn mặn được. Hãy đợi trước quý vị đắc được cái giới gọi là ăn chay đó, gọi là không ăn thịt chúng sanh đó, có cái giới đó trong Bồ Tát, thì tự nhiên ra đời quý vị nó ngầm, nó mặc dù quý vị không thọ là giới, nhưng mà cái giới đó, giới thể nó đi theo quý vị, nó đi theo đến vô lượng kiếp cho đến tận khi thành Phật mà. Cho nên là giới thể của Bồ Tát nó đi theo, nó ngầm giúp mình ở đó, cho nên tự nhiên ra đời không ăn được thịt được. Có người thì đắc ăn không có cái có giới, là giới trong Bồ Tát giới có giới không ăn ngũ tăng á, cho nên ra đời tự nhiên hành rồi ăn không được. Đó, hành hẹ rồi mấy cái thứ rồi hôi nồng tỏi ăn được đó, nó là đắc cái giới thể đó. Rồi cái người ra đời gì tự nhiên không biết sao Phật Bồ Tát che chở kiểu gì họ không phạm giới, nhưng mà tà dâm họ không phạm, không bao giờ phạm tà dâm hết. Cái sắp giả sử có nguy cơ phạm tà dâm, có tự nhiên có sự kiện gì đó cũng vẫn cản lại không cho quý vị phạm. Đó là gì? Bồ Tát giới thể phát huy tác dụng từ đời trước. Mặc dù quý vị mê, mê tức là quý vị không nhớ được, quý vị không nhớ được, nhưng mà cái giới nó vẫn đi theo quý vị, nó hỗ trợ quý vị. Cho nên á, thiện gian nó là nếu như chúng ta hiểu rồi đó, thọ giới vô cùng lợi ích, Bồ Tát giới cũng lợi ích nữa, chứ không phải là không đâu. Bồ Tát giới là con đường để nên đạo vô thượng Bồ Đề. Cho nên đấy là căn bản. Cái câu mà giới vi vô thượng Bồ Đề bổn, tức là câu này trong kinh Hoa Nghiêm, là giới là gốc của vô thượng Bồ Đề, là nói giới Bồ Tát ấy, giới đó quan trọng đó. Giới đó nó đi tới vô lượng kiếp. Còn giới thanh văn quý vị sáng là sao quên mất rồi. Không nhớ. Cho nên là đây là lợi ích của giới. Còn giới thanh văn thật ra quý vị thọ ở trong A Lại Đức Thất nó cũng có ấn tượng đời sau, mặc dù không thọ, nhưng mà quý vị nó cũng có một chút ấn tượng cho quý vị. Nó cũng có một cái giúp trong một phần nào đó, nhưng không hiệu quả. Giới Bồ Tát có cái phần tuyệt vời đó, nhưng mà phải giữ được. Thật ra là giữ trọng giới. Quý vị phạm giới nhẹ là chưa mất giới, nó chỉ là yếu đi thôi. Ví dụ như chúng ta học mai mốt là việc chúng ta không có thời gian học nhiều, nhưng mà nếu như chúng ta học kỹ trong ngũ giới quý vị chẳng hạn, quý vị giữ được những giới trọng đó, tức là trong bốn giới trọng đúng không? Tại vì chúng ta giống như giới sát sanh đây nè, thì giết người, phá thai và tự thai, đó là giới trọng. Quý vị giữ được giới trọng thì cái lực, có nghĩa là cái giới đó nó còn công đức cho quý vị. Còn nếu khi nào quý vị phá giới nhẹ thì nó chưa mất giới, chưa mất giới thể, nhưng mà nó khiến cho cái giới đó nó yếu đi, tức là quý vị dễ phạm giới hơn. Đó, quý vị hiểu không ạ? Đó, cho nên là Phật chế ra những cái giới nhẹ là để ngăn, để nó không đến phạm giới trọng. Ví dụ như giới tà dâm, mai mốt chúng ta học về giới tà dâm chẳng hạn. Giới tà dâm là giới nặng đối với trường hợp quý vị quan hệ, đúng không ạ? Ba đường đó, đối với người nữ, hai đường đối với người nam, đối với huỳnh môn vân vân đó, vân vân đó, thì những trường hợp đó gọi là nặng, thì cái đó là mất giới luôn không nói. Nhưng nếu như quý vị chỉ phạm những giới nhẹ, ví dụ như là thế này thế kia vân vân, thì ví dụ như quý vị chỉ mới có xúc chạm hay vân vân đó, thì những cái đó nó làm suy yếu giới của quý vị. Suy yếu thì sao? Khó khả năng phạm giới. Còn người mà chưa có suy yếu thì khó có khả năng phạm giới. Quý vị hiểu mà. Cho nên giới thanh tịnh là giới thể nó sẽ phát triển tốt nhất. Đó. Cho nên Bồ Tát mặc dù có chủng tử đời sau, nhưng mà quý vị thấy nó dần dần nó yếu dần. Mới đầu nó không ăn thịt được, nhưng dần dần nó cũng ăn luôn. Nó là gì? Nó yếu rồi, nó mê quá xấu rồi. Nó cũng dần dần bị ép ăn, nó ăn luôn. Rồi lớn lên nó cũng chẳng biết Phật pháp gì luôn. Có khi nó là vậy. Đó. Nó là gì? Đó là trường hợp mà gọi là giới thể mặc dù có nhưng mà nó bị chìm. Thế thì sao? Cũng không sao, đời sau nữa quý vị, đời sau nữa mà sanh gặp Phật pháp, thọ lại hoặc là hung thọ lại Bồ Tát giới, nó mạnh lên, là học lại Phật pháp mạnh lên rất nhiều, vì chưa mất giới mà. Nhưng mà trong trường hợp giết người này là nó mất giới đó, mất giới nhưng mà có thể sám hối. Nhưng mà thật ra nó có những giới nào thì chúng ta phải học Bồ Tát nó chia kiểu khác. Trong giới Bồ Tát chia kiểu khác, không chia kiểu này. Giới Thanh Văn chia kiểu khác, giới Bồ Tát chia kiểu khác, cho nên chúng ta phải để tới thần đó. Như vậy quý vị hiểu chưa ạ? Cho nên trường hợp này, một trường hợp mà bây giờ trả lời câu hỏi hồi nãy, có người nói là bây giờ mang quái thai thế nào? Quái thai tức là thai thai người đúng không ạ? Hai người nhưng mà nó có bị khuyết tật, bị thế này bị kia, thì bây giờ xử lý làm sao? Bây giờ thường khoa học thì người ta nói là hãy giết đi, phá đi đúng không ạ? Thai đó vẫn là thai người, quái thai trừ khi khoai thuốc sanh thôi, chứ bây giờ thai vẫn thai người, quý vị giết vẫn là phạm tội. Giết nếu như không thọ giới quý vị cũng là tội giết người. Còn đây là nói về cái giới, quý vị thọ ngũ giới, quý vị thọ tam quy ngũ giới rồi đó, thì quý vị phạm luôn cái giới, phạm giới gọi là mất giới thể luôn. Vì sao? Vì quý vị giết thai là phá thai, phá thai và tạo thai rõ ràng, cho nên không thể phá nếu như quý vị còn thọ. Đó thì làm sao giờ? Quý vị hỏi tỳ kheo cũng chả ai dám trả lời. Hòa thượng Minh Thông nói cũng không biết trả lời. Giờ nhưng mà có những trường hợp nó rất nguy cấp. Nguy cấp như cái trường hợp là người ta mang thai ngoài tử cung, ngoài dạ toan đó, thì có khả năng ảnh hưởng tới tính mạng. Mà nói bác sĩ nói là bây giờ không có phá thai thì mẹ chết, thậm chí con chết luôn, hai người chết. Bây giờ giữa lựa chọn chết hai người với chết một người, bây giờ phải chọn con đường tất nhiên chết một người đúng không? Vậy thì làm sao bây giờ? Bây giờ nếu quý vị bảo thôi đi phá đi vân vân, thì quý vị bảo người ta cũng vậy. Rồi người ta, rồi quý vị nói là gì, quý vị cố tình như thế nào đó, thì quý vị đi phá đều là phạm giới cả, vẫn là mất giới thể, không thể sám hối. Thế là có cách nào không? Có. Đối với giới Thanh Văn có cách. Đó là gì? Quý vị có thể xả giới. Xả giới rồi thì quý vị không có giới thể nữa. Không có giới thể nữa thì quý vị sát đó là quý vị mang cái tội gọi là tội chỉ mang nghiệp mà thôi, không có mang phá giới. Sau đó quý vị, vì quý vị xả giới rồi cho nên không sao cả, sau này quý vị thọ lại giới được đó, giới thể Thanh Văn, giới thể ngũ giới quý vị vẫn còn. Đó là cách mà chúng ta có thể tránh được đó. Cho nên là gì, phải học rõ ràng như vậy thì quý vị mới không bị, không phạm vào. Cho nên là Thiền Trang nói là quý vị cái họ giới, nếu cảm thấy không giữ giới được xả giới. Giới Thanh Văn cho phép xả mà. Giới Bồ Tát thì Hòa Thượng Minh Thông nói không cho phép xả. Thiền Trang cũng chưa có đọc ra tài liệu chỗ nào nói xả hay không cho phép xả. Nhưng mà Thiền Trang tin Hòa Thượng Minh Thông nói về điều này. Nên là giới Bồ Tát thì không nói. Thì giới Bồ Tát thì quý vị vì từ bi cho nên quý vị không phạm giới thì đương nhiên rồi. Đó, trong cái trường hợp mà như phá thai như thế mà quý vị từ bi cứu người cho nên không phạm giới Bồ Tát. Và như vậy giới Thanh Văn quý vị xả cho nên quý vị không phạm. Chứ giới Thanh Văn không có khai giới quý vị. Đối với giới Thanh Văn quý vị học đi, chúng ta học sắp hết rồi đó, không có chỗ nào khai hết á. Giới này là gì? Đụng vào là đi vào sanh tử, cho nên Phật không khai, không khai một đường nào hết, không có vụ khai nha quý vị. Nhớ học cho kỹ nha, trong cái giới Thanh Văn này nè không có chỗ nào khai á. Và quý vị học hết rồi á, dần dần quý vị thấy không, sẽ có những điều mà mình bị học lâu nay mình bị nhầm lẫn. Ví dụ như chỗ phi thời, phi địa, phi xứ rồi vân vân á, tùm lum đó. Đó thì mình không biết nó nằm ở trong giới Bồ Tát hay là giới Thanh Văn. Rồi chúng ta học tới chúng ta mới biết là thế nào phạm thế nào. Cho nên là quý vị không học á, quý vị rất nhầm lẫn, áp dụng nhầm giới, và quý vị áp dụng nhầm thì nó có cái sai nhân quả. Đó. Cho nên là ở đây ai mà cái trường hợp mà mang thai như thế, đó, chẳng hạn như mà trường hợp như Thiền Trang đó, Thiền Trang đã đưa ra giải pháp rồi. Đó, quý vị có thể dùng phương pháp đó, quý vị tránh. Tất nhiên đó là Thiền Trang nói quý vị không. Thiền Trang nói là nếu như có thể chúng ta là hạn chế. Vì Thiền Trang nói là cũng bảo người ta khác giết mà Thiền Trang cũng hạn chế. Cho nên đây Thiền Trang nói là ai đã rơi vào tình trạng đó mà hỏi Thiền Trang, Thiền Trang sẽ không trả lời. Thiền Trang nói không chỉ cho quý vị phương pháp. Vì nếu Thiền Trang chỉ cho phương pháp thì Thiền Trang phạm giới. Quý vị hiểu mà. Tại vì bảo người ta giết người. Nếu như bây giờ quý vị nhớ trong bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ thì ra có hai lần kể về câu chuyện giữa tiểu quân và đại quân. Thì thật ra thì Trang nghe Hòa Thượng Minh Thông kể rất nhiều lần. Và có một chi tiết thì Trang xin đính chính ở đây này. Tại vì khi coi á, thì khi coi trong trong bộ lục gọi là thiết nhất thiết hữu bộ tỳ lại gia, thiết nhất thiết hữu bộ tỳ na gia, thiền căn phát âm có thể không chuẩn lắm, quý vị nghe hơi khó. Thuyết là nói đó, à, thuyết kinh đó, chữ thuyết. Nhất thiết là chữ thiết này là không phải y dài y ngắn, nhất thiết là tất cả. Hữu bộ là hữu là có, bộ là cái bộ, tức là trong 20 bộ đó, 20 bộ phái của thời phân phái đó, thì có một bộ phái họ chủ trương là tất cả đều có, cho nên gọi là thiết, nhất thiết hữu. À, thiết là nói cho rằng đó, à, nhất thiết hữu là tất cả đều cái gì cũng có, cho nên gọi bộ lục của cái bộ đó gọi là thiết nhất thiết hữu, à, tỳ nại gia, hữu bộ tỳ nại gia. Tỳ nại gia là lục, là vinaya đó, là giới lục, giới lục của cái bộ đó. Thì trong đó có câu chuyện rất là dài về đại quân và tiểu quân, vì lần trước Thiện Trang chỉ coi cái phần cuối, không coi phần đầu, thì ngăn coi nhân quả cái câu chuyện nó tại sao như thế thôi. Và nghe Hòa Thượng Minh Thâm thì ngăn, cho nên có một số, có một chi tiết mà nên đính chính để phân biệt rõ về cái giới này, nếu không là chúng ta có sai lầm. À, đó là câu chuyện đó, Thiền Trang xin kể lại vì có số một số người chưa nghe. À, tức là trong thời Đức Phật có một người cha tên là Thánh Quân, sinh được hai người con, một người anh đặt tên là Đại Quân, một người em tên là Tiểu Quân. Thì người cha thì kinh doanh buôn bán rất là giàu, đó, rất là nhiều, nhưng mà đó, sau khi là cưới vợ cho người con trai đầu, tức là Đại Quân, một người vợ, thì có một cơn bệnh, và ông đã làm một bài kệ dặn dò rằng cuối cùng là chẳng có được gì cho nên cũng sẽ chết. À, có con hay đó, à, sống ở lại đời ráng mà nương nhau, và ông qua đời. Sau khi làm bài kệ, nói xong bài kệ thì ông qua đời. Thì hai người, một người anh và một người em, anh Đại Quân, em Tiểu Quân, thì sống với nhau với cùng người, có người, một người vợ rồi, tức là người chị dâu rồi đó. Thì sống như vậy rồi mà thời gian thì Đại Quân nói là không được, chúng ta không thể sống như thế này mãi được, chúng ta phải đi làm, hả? Anh phải đi buôn bán kiếm tiền, chứ ở đây bây giờ tài sản hết. Cho nên Đại Quân mới đi buôn bán, đi qua đất nước khác, à, đi hồi xưa đi rất lâu, à, đi qua bán thì có lời lắm, cho nên cứ thư về nói là anh có lời lắm, nhưng mà dần buôn bán giàu quá, bận rộn quá thế nào đó, quên không gửi thư về nữa, biệt tâm. Cho nên một thời gian sau thì biệt vô âm tín, là không có thư nữa. Thì cái người vợ của Đại Quân á, lúc đó thì ở nhà bức xúc chịu nổi, thiếu chồng, đó là cái sắc dục á, khởi đó, à, cho cô ta chịu không nổi thì mới dụ dỗ Tiểu Quân. Thì Tiểu Quân nói là không được, cái đây là sao chị làm như thế được, là tôi là em của Đại Quân mà, vân. Thì người chị nói Đại Quân không biết đi lâu rồi, đâu có thấy bằng tâm, đâu không biết chết thế nào rồi. Bây giờ thì ngày xưa mà đi buôn bán lâu như vậy, mất vô âm tính này chứ. Cuối cùng nói hoài nhưng mà Tiểu Quân không chịu. Thì người vợ của Đại Quân mới bỏ về nhà. Bỏ về nhà nói bây giờ mẹ, ba mẹ hãy cưới cho con chồng khác đi, chứ con không có chịu nữa đâu. Ở bên đó con chịu không nổi, con muốn cái chuyện đó lắm nhưng mà không được. Thì mới gia đình mới bàn cách, nói là bây giờ thôi, bây giờ đặt chắc thằng đó nó cũng chết rồi, đi đâu rồi, vân biệt vô âm tính lâu rồi không về, thôi bây giờ nếu mà gả con cho người khác nữa thì cũng không tốt, cho nên bây giờ thôi để cách gì, thôi để nói Tiểu Quân làm chồng con. Cho nên là gia đình mở ra một cái bữa tiệc lớn là để đó, là mời Tiểu Quân qua, rồi thuyết phục Tiểu Quân. Tiểu Quân nói không được, mới đầu thế nào cũng được, nhưng mà cuối cùng gia đình nó thuyết phục thì thôi, bây giờ đằng nào cũng vậy thôi, chỉ cần về hai đáp ứng như vậy là được. Thế nên là về mới Tiểu Quân cuối cùng siêu lòng đồng ý. Thì về, trở về đó, trở về thì nó hai người sống chung với nhau thời gian, thì vợ của Đại Quân, tức là chị dâu của Tiểu Quân á, mang thai. Thì mang thai thì lúc đó thì đi mang thai ra ngoài, thì bà mang thai thì đi ra ngoài, mấy người bạn thấy cái bụng bà lớn lên, cho nên nói ủa cô sao cô mang thai à? Đó, thì nó nói không, tôi không mang thai, thì đừng có giấu nữa, chúng tôi nhìn là chúng tôi biết rồi đó. Thì nói là ủa ba mà thai chồng chị đi lâu rồi đâu có về đâu mà sao mang thai, rồi cô nói đó thai của Tiểu Quân á đó. Đó, thế bắt đầu là lúc đó thì nói là thai Tiểu Quân, thì ai nói vậy là hai người này có vấn đề, cái không tục Đại Quân đi lâu rồi cho nên chắc là không biết thế nào, nên tôi như thế như thế đó. Thì nói ra như vậy xong, thời gian sau đó, thì tự nhiên đang như vậy đó, thì có một thư của Đại Quân về đưa thư rằng anh sắp về rồi, là anh sắp về rồi, anh buôn bán lâu nay bận biểu lắm nhưng mà bây giờ sắp thành công rồi, đi về đó, lần này về để chuẩn bị, em hãy chuẩn bị đi sắp sửa ngày, ngày tới gần chắc ngày đó anh sẽ về. Thì tiểu quân nhận lấy thư đó, thì nói giống như sét đánh bên tai. Tại vì sao? Nói là chống có tội nào trên thế gian, tội nào lớn nhất là cướp vợ người ta. Đó, mà bây giờ ăn ở với người vợ của anh mình bây giờ có thai rồi, như vậy là tình huống bây giờ chứ không biết. Nếu anh mình biết được chuyện này chắc là về chắc là sẽ giết mình chết. Cho nên bây giờ chỉ có cách trốn đi thôi. Đó, cho nên là không có cách nào. Thì mới tiểu quân mới chán quá nên anh tìm cách bỏ trốn. Đó. Bỏ trốn thì lúc đó là bỏ trốn đi. Trốn đi là cách trốn đi kìa, chẳng có đường nào hết. Trên trời đất không có chỗ nào trốn an toàn nhất mà trốn vô dòng thích tử, tức là xuất gia. Vì đệ tử của Đức Phật á, mà được cung kính nhất trong vùng đó, và mình trốn vô đó mới an toàn thôi. Chứ mà trốn ở chỗ nào chắc đại quân cũng tìm tới xử mình mất. Cho nên là xin sẽ đi xuất gia đó, trình bày hoàn cảnh, nói là con bây giờ khổ lắm thế này kia. Cho nên các vị tỳ kheo cho tiểu quân xuất gia. Tiểu quân xuất gia thì ở trong thành đó, thì lúc đó thì có một người bạn. Người bạn làm nghề thuốc, làm giống như chữa bệnh đó quý vị, làm bác, bây giờ gọi là bác sĩ đó. Hồi thời đó là lương y. Vì y sĩ đó mới bạn thân của tiểu quân tới nhà hỏi thăm thì nói mẹ lúc đó chị dâu tiểu quân nói không có, tiểu quân bỏ đi rồi, trốn rồi, cái trốn đâu, cái đi xuất gia trong đó đó, trong ở thành ở cái nơi cái gọi là thành rừng Thề Đa rồi đó, vô trong rừng Thề Đa rồi đó, cho nên là từ đó là đi, cho nên ông bạn này tới mới tìm nói ủa sao chứ không có từ biệt gì, mà là đi gì đó, bạn thân lâu năm mà sao không từ biệt gì đi, kêu tôi gặp nạn như vậy đó, bây giờ tôi không trốn đi nhanh á, sợ anh tôi về mai mốt về giết cha tôi chết, cho nên là tôi phải trốn thôi, tôi không kịp từ biệt. Thế người bạn mới nói rằng là quý vị chú ý cái chi tiết này để định tội đó. Người bạn nói rằng cái chuyện gì chứ, chuyện đó dễ mà, tôi chỉ cần hốt cho một cái thang thuốc về cho, nói là ăn thuốc về là đưa cho bà chị của chị dâu uống là sẽ trục cái thai đó ra thôi, không có vấn đề gì. Thì nói vậy thì tiểu quân im lặng, tức là im lặng nha quý vị nhé, câu chi tiết này để kết tội đó, im lặng tức là không có biểu hiện ra là đồng ý hay không đồng ý, mà người kia cứ thế vẫn bè vẫn làm thì bắt đầu xách một cái thang thuốc trộn vô cái gì đó vân vân, đem tới cho người chị dâu, tức là vợ của đại quân, bảo là đây là thuốc mà tiểu quân gửi về, chút là uống này sẽ tốt cho thai vân vân, nó nói như vậy. Thì người kia, bà kia bà tưởng như vậy, bà uống vô thì bị trục cái thai ra, mất thai. Hay khi đó mọi người hàng xóm mới nói là ôi sao cái thai đâu mất rồi, thế này thế kia, thì nó nói bây giờ cái thai đó theo tiểu quân rồi, tức là nó đến thì như thế nào thì biết đi như thế. Đó bắt đầu trong thành người ta mới đồn ầm là tiểu quân tỳ kheo, tiểu quân mà phá thai. Tức là thời đó là người đi xuất gia không có đổi pháp danh, vẫn ở đấy tới đời. Cho nên tỳ kheo tiểu quân phá thai đồn ầm trong thành. Lúc đó Đức Phật mới triệu tập mọi người chúng lại hỏi tiểu quân. Đây để xác định là có tội hay không có tội đó quý vị. Thì mới hỏi tiểu quân rằng ông có lúc đó như thế nào đó không? Thì tiểu quân kể y như vậy. Và tiểu quân nói là con không có ra tay, con chỉ tùy hỷ thôi. Tức là nói lời đó là tùy hỷ, đó là gì? Thấy người ta giết mình vui theo đó, đó là tùy hỷ thôi. Nên Đức Phật nói là ông ấy không phạm giới. Quý vị nghe cho rõ nha, đây là chi tiết khác với Bồ Tát với giới Thanh Văn. Giới Bồ Tát thì kết tội trên cái tỳ hỷ nữa. Nếu cái gọi là nếu thấy người ta giết xác mà mình vui theo á là mình cũng phạm giới à. Thưa quý vị ha. Cho nên ở một số bộ luật á, tại vì mình chúng ta học Bắc truyền cho nên cũng hơi ảnh hưởng người ta, cho nên các vị tổ viết luôn một mạch nhược kiến sát tỳ hỷ đó. Kiến sát tỳ hỷ thì tội, mình tưởng cái tội đồng như vậy, không phải. Trên giới Thanh Văn tội đó không phạm tội trọng. Thì trong cái chú giải đó ghi rõ là đó không phạm tội trọng nhưng mà phạm tội nhẹ. Đúng không ạ? Tức là tùy hỷ sát thôi là tội nhẹ, nó chỉ giảm xuống nó là tội nhẹ thôi, chứ nó không phải tội trọng, không mất giới. Quý vị hiểu mà, chứ không phải là tiểu quân không phạm giới, mà phạm nhẹ giới. Nhẹ tức là cái này nó chỉ là phạm việc tỳ ni, ở trong giới luật gọi là việc tỳ ni. Việc tỳ ni tương đương với cái tội nhẹ nhất trong cái tội, cho nên đây chỉ là tội nhẹ, không phải tội nặng. Chứ nếu mà tiểu quân mà phạm giới nặng thì lúc đó Đức Phật đuổi ra khỏi tăng đoàn rồi, và Đức Phật nói rõ ông ấy chỉ có tỳ hỷ, cho nên chỉ phạm việc tỳ ni. Việc tỳ ni là tội nhẹ à, thì nhẹ thôi, nó không phải là tội nặng, rất là nhẹ, cho nên không có phải là không đuổi ông, đuổi ngài tiểu quân ra. Chứ nếu mà phạm tội giết người phá thai rồi là đuổi ra là ngay. Đó là câu chuyện mà quý vị biết đúng không ạ? Và sau đó câu chuyện đó thì rõ ràng hơn thì nhân sẵn kể hết luôn, đúng không? Cho những người nghe nên tránh nghe giữa chừng. Thì sau đó đại quân đi về, đại quân mới biết chuyện đó, thì thấy vợ sợ quá, vợ nằm trong buồng, mới hỏi là thế nào thì bà cũng không có giấu được, cho nên bà nói nhưng mà đổ tội hết cho tiểu quân, nói là do thiếp ở nhà thì bị tiểu quân cưỡng bức cái thế này, có thai rồi, bây giờ tiểu quân bây giờ là phá cái thai đó rồi trốn rồi đó, vân vân, cũng phá thai đó. Thì người chồng á, là đại quân á, tức lắm, tức nổi điên lên, là nói cái thằng đó nó không thể nào trốn được đâu đó, nghe mới tìm, nhất định tìm để trả thù. Thì như vậy nghe nói là ở cái thành đó, cho nên là thạch ở rừng Thề Đa đó, lúc đó thì cho nên là bảo là ấy, thì trong thời gian đó đó, quý vị biết là tiểu quân á, thật ra là tiểu quân á, nhờ sau khi mới biết là anh mình đi tìm, cho nên sợ quá, nói là bây giờ không có tránh được, bây giờ phải đi qua nơi khác, nên xin thầy của mình hay viết cho mình một lá thư để cho đi qua nơi khác, qua thành khác để trốn, qua thành khác để trốn, để mà thoát được cái này đó, thì mới trốn qua thành khác. Thì qua vị thầy khác thì vị thầy kia thấy là nói có nạn duyên như vậy, cho nên cho ở và dạy pháp. Bây giờ nói vậy chứ muốn học pháp gì, thì nói con muốn học thiền tư, đó là tư duy thiền định đó. Đó, thì người thầy mới đó ở thành khác á, mới dạy cho tư duy thiền định, bảo là bây giờ thôi ông vô trong cái rừng, vào khu rừng vắng đó có rất nhiều tỳ kheo cùng tu thiền định. Thì như vậy tiểu quân bà trong đó tu, thì cái rừng đó là ngay cái bãi tha ma, tức là ngay cái chỗ mà người ta bỏ xác người đó. Đó, thì hàng ngày quán thấy xác người như vậy, dần dần thì tiểu quân bữa đó chứng được a la hán, tức là nhìn thường thấy thay chết mà quán chứng được thế gian vô thường, mà chứng được a la hán. Sau khi đắc được a la hán rồi thì tiểu quân rất là tuyệt vời. Thì lúc đó thế nào, sau thời gian sau tức là tiểu quân thì cũng bị anh mình tìm tới là để sát hại. Thì lúc đó vào luân hành đó, thì tại vì đại quân thấy người nào cũng giống người nào, cho nên nhìn kỹ lắm mới biết được đó là tiểu quân, tại vì mặc y phục giống nhau mà đó, cũng biết được ở trong rừng đó rồi, cho nên là chờ cơ hội. Mới kêu bây giờ đại quân nói thì bây giờ mình không thể ra tay thẳng được, bây giờ mình phải thuê người, cho nên thuê một ông thợ săn. Nói bảo ông thợ săn là ông làm được thế nào, nếu ông làm nhiều tiền nhất được bao nhiêu. Nói kêu làm nhiều tiền nhất tôi có thể làm được chỉ là 5 đồng tiền. Cho nên đại quân mới nói bây giờ tôi đưa ông 5 đồng, ông làm một việc thôi mà tôi đưa cho ông 5 đồng luôn đó, là hãy giết chết tiểu quân đó. Thì bảo ông đưa cho 5 đồng xong rồi đi, thì bảo chỉ người đó, ông hãy bắn cho tiểu quân chết đi. Đó, thì lúc đó thì cái người thợ săn nhận tiền rồi, thì khi đại quân đi thì ông mới nghĩ lại, bây giờ ta nhận tiền rồi mà ta giết vị tỳ kheo này là dù sao ảnh hưởng của tăng đoàn rất lớn. Đó, thì khiến cho mọi người sẽ không an toàn, vua chắc có tắc cũng tri lùng ta, quan tri lùng ta, cho nên ta không yên ổn, chẳng bằng thôi ta trở lại, đằng nào ta cũng nhận tiền rồi đúng không, ta thôi ta giết ông đó từ nơi xa tới cũng chả ai biết, vân vân, cho nên ta giết ông đó là ta lấy được tiền luôn, cho nên khỏi mất công. Cho nên vị thợ săn quay trở lại bắn mũi tên đó độc đó vào người đại quân, khiến đại quân gục chết. Thì đại quân nghĩ rằng lúc trước khi chết á, nghĩ rằng chắc là do em của mình, tức là do tiểu quân này biết trước mà mình tìm tới, cho nên đã thuê sát thủ giết mình. Vì vậy cho nên hận vô cùng, nguyện rằng ta dù đời đời ta có ở cảnh giới nào, ta có nguyện giết người để trả thù. Cho nên sau khi chết, tiểu quân đại quân mới biến thành một, tức là đầu thai trở thành một con rắn ở trong cái kẹp cửa, đó là ngay cái cửa đó để mà tiểu quân đi qua đi lại đó. Thì mỗi lần tiểu quân mở cửa ra thì cái kẹp con rắn chết một lần, thì con rắn nó lại đầu thai lại thành một con rắn nữa, cũng bị kẹp một lần nữa. Và lần thứ ba thì con rắn này nó chảy, mỗi lần chết thì cái độc nó càng lớn hơn, nó thù oán càng mạnh hơn, và nó biến thành một con rắn nhỏ hơn nữa. Nhưng mà lần này nó nằm ở dưới giường chỗ tiểu quân ngủ á, nên là lại bị tiểu quân đè lên chết. Thì lần thứ ba là bị đè lên chết ở dưới giường. Lần thứ tư như vậy, và có bốn lần thì lần này biến thành một con rắn nhỏ ơi là nhỏ, chỉ bằng cái đầu đũa, dài chỉ có như có gang tay thôi. Con rắn rất nhỏ nhưng mà rất là độc, nằm trên cái sào đồ, sào y của tiểu quân. Và khi tiểu quân cuối cùng, lúc đó tiểu quân đang ngồi thiền thì con rắn nó cắn tiểu quân. Cho nên cắn tiểu quân thì tiểu quân chưa chết, nhưng mà tại vì lúc đó trứng A-la-hán rồi, nhưng mà nói hét lên là ui con rắn gì nó mà nhỏ mà nó cắn đau như vậy. Tại vì A-la-hán nhưng mà chưa có quán trước nên đâu biết được chuyện gì xảy ra, nên cũng bị cắn. Thì mới nói bây giờ các ông mau mang tôi ra ngoài mau, chứ không là thân thể này sắp tan thành mấy mảnh rồi, vân vân. Nói như vậy thì lúc đó ngài Sa-la-phất ở gần đó nghe tiếng như vậy, chạy tới, đi tới nói: ủa sao ông nói rắn độc như thế mà ông sắc mặt không đổi, vẫn tươi nhuận như vậy? Thì tiểu quân mới nói là tại vì tôi đã chứng được A-la-hán rồi, tôi chứng quả vô sanh rồi, cho nên là tôi không có bị cái đó, nó không ảnh hưởng tôi. Nhưng mà nếu mà không có công phu đó thì tôi cũng sẽ bị tan thành năm mảnh ngay lập tức. Thì lúc đó là các tỳ kheo mới khiêng tiểu quân, đem tiểu quân ra ngoài để ngay lập tức thân mạng chung, mới đem việc đó báo cáo lên Đức Phật. Đức Phật mới nói là tại vì ông thật là uổng. Nếu mà tiểu quân biết cái bộ thần chú này thì sẽ không bị độc đó nó hại được. Cho nên có một cái bài hành chú mà thiền nhân có dạy chia sẻ cho quý vị. Cái bài hành chú đó là trị rắn cắn đó. Cho nên là có luôn, Đức Phật cũng có bài chú trị rắn cắn luôn. Và Đức Phật nói là do quá khứ đời trước, đúng không? Là tại vì ông tiểu quân là đã từng cũng bắn mầm thợ săn, bắn bị Bích Chi Phật rồi. Do bị Bích Chi Phật là đi hết mấy cái con mà ông săn không được, cho nên ông tức cũng bắn đó. Sau này ông sám hối nhưng mà cũng không có thoát được tội đọa địa ngục. Và đây là dư báo đời này, đến đây bị người ta rắn cắn. Cho nên quý vị thấy không, đời trước giết người bằng cái phương pháp gì? Bắn tên. Đời này không bị bắn nhưng mà bị rắn cắn. Đó là gì? Dị loại nhi thục đó quý vị, khác ngoại mà chính đó. Nhân quả như vậy. Cho nên là quý vị đừng nghĩ là sát hại không có tội, nó có nhân quả hết. Như vậy câu chuyện đó quý vị thấy rõ ràng ở đây á, thiền nhân nói rõ là gì? Về phá thai, chúng ta nghe rõ ràng rồi đúng không? Như vậy phá thai thế nào? Ở đây hôm bữa sẵn mình nói luôn cái vấn đề phá thai, hôm bữa thiền nhân nói rồi, tức là thai là gì? Định nghĩa trong thai. Quý vị có thể coi, có nhiều người không có coi kinh mà cứ nói lung tung lăng tan, giống như có những người họ nói họ không biết á, họ nói thai là gì? Quý vị thấy đọc trong các bộ luận hoặc là trong đây chúng ta học, hoặc là quý vị coi pháp hội thứ 14 trong kinh Đại Bảo Tích thì nói rất rõ là khi mà cha mẹ đến với nhau đó, gọi là giao hội đó, thì khi đó nhân duyên đầy đủ là ngay lập tức nó là định thức của người ta, người ta nhập vô, thì cái lúc đó tính là Yết La Lam hay là Ca La Lam đó, Ca La Lạc đó, thì những cái đó đều gọi là có thai rồi, mang thai rồi, gọi là tở thai rồi. Mà nếu sát hại gọi là thì là phá thai, nên lúc đó mang tội giết người, chứ không phải là đợi đến mấy tuần rồi đâu. Có nhiều người không biết học ở đâu đó, nghe không có học mà nói càng nguy hiểm lắm. Cho nên chúng ta học á, chúng ta phải căn cứ, có căn cứ đàng hoàng, chứ không phải theo cái trí nhớ được. Cái gì tiếp theo cái trí nhớ của mình mà mơ mơ màng á, nghe không rõ ràng á, là dễ mình nói sai. Cho nên á, theo căn cứ rồi này thì Trang cũng có coi tìm hiểu Như vậy là cái thai á, kết thành thai khi nào và khi nào quý vị? Với bây giờ thì nhiều người ta uống phát thuốc để tránh thai đúng không? Thì như vậy tội như thế nào? Đấy, ở đây có khi nào có tội và khi nào không có tội. Bây giờ thì đang phân tích rõ mấy trường hợp nè. Trường hợp thứ nhất là gì? Nếu như chưa thụ tinh mà cái thuốc đó đó nó ngăn cản quá trình thụ tinh, tức là thụ tinh thì ta tất nhiên là thụ tinh ở đây thì nói là tức là tinh cha quyết mẹ hợp nhau. Thật ra mình nói tinh cha quyết mẹ là nói ấy trong kinh Phật không dùng chữ tinh cha quyết mẹ mà là tinh cha tinh mẹ. Thế thì hai bên xúc cùng xúc, tức là hai bên cùng xúc thế, và cái đó thần thức đó, nó đủ duyên nó tới thì lúc đó nó đã thụ, gọi là mình gọi là thụ tinh rồi đúng không? Thì chỉ trong vòng thế nào thì khoa học nói là có thể trong vòng có thể mà có khi 5 phút nó đã thụ tinh xong rồi, có khi nó mấy ngày sau đó, có thể mà mười mấy ngày sau. Tại vì cái quan trọng là tinh trùng nó ở trong đó nó sống được bao lâu đó thì nó sẽ gặp trứng thì nó sẽ thụ tinh. Cho nên khi nào thụ tinh nó mà đã thụ tinh rồi, quý vị uống các loại thuốc kháng thai tránh thai nó thường là gì? Thì nhân tinh là chất đa phần là nó có tác dụng là hai tác dụng. Một là tác dụng là ngăn không cho thụ tinh, tác dụng thứ hai là thụ tinh rồi ngăn không cho trứng nó có thể sống được, tức là nó không thể đậu ở dạ con tử cung á, không thể ở đó. Cho nên nếu trường hợp thứ hai là trường hợp gọi là phá thai thì yết là lam vẫn là thai mà đó. Quý vị có thể coi Du Già Sư Địa Luận, có thể coi kinh vừa rồi thì đang nói kinh bộ thứ hội thứ 14 trong kinh Đại Bảo Tích. Hồi bữa thì đang có kể câu chuyện của ngài Ananda đó, ngài Ananda đó. Đó thì quý vị thấy là rõ ràng như vậy phá thai là thuộc về phá thai là rồi. Và thì đang tin là dù chuyên gia không có tìm hiểu các loại thuốc không biết, nhưng mà thì đang nghĩ là các loại thuốc họ bán ra là mong là có tác dụng tốt nhất. Cho nên chắc chắn nó rơi vào phần đa rơi vào trường hợp thứ hai, tức là nó sẽ ngăn không cho trứng đó đậu vào tổ được để nó phát triển tiếp. Chính vì vậy nó thuộc về phá thai, đúng không ạ? Cho nên là vượt pháp cái đó là phạm giới. Nếu như mình không biết, tức là mình không biết thuốc xưa nay mình không biết tác dụng, mình uống rồi nghiện thôi, mình kêu ơi uống nó chắc không sao đâu vân vân, thì mình cái đó nó xếp vào tội gì? Tội bậc trung. Nếu như quý vị không biết đó, thì cái đó là vô tình, quý vị chỉ nghĩ nghi thôi đó. Nhưng mà quý vị có biết là cái này uống cái này chắc là do có thai rồi đó, cho nên tôi uống để cho nó cái trứng này đó nó không có đậu vân vân, thì ngay lập tức kết thúc tội bậc thượng không thể sám hối. Cho nên là nguy hiểm ở chỗ này đó. Bây giờ nó rõ ràng mà thầy hiện trang tin là chắc chắn các loại thuốc đó nó đều như vậy. Tại vì nếu mà không nó làm sao có cái tác dụng được, nếu không nó không có, sẽ không có tác dụng. Đó, thì người ta thường người ta phải tính cái trường hợp là thụ tinh rồi, đó, trứng đã thụ tinh rồi. Cho nên á, người tránh thai phải cái gì, phải có phương pháp đúng không ạ? Ở đây thì nhân gian không có ấy, thì biết nhưng bữa nhờ cái bài giảng hôm bữa mà có cô làm ở bên cái viện y tế trung tâm y tế của thành phố Berlin có gửi cho nhân gian một đoạn dịch như này để nhân gian cũng sẵn nói luôn chia sẻ cho quý vị. Để quý vị tránh cái trường hợp để mà làm sao, ví dụ như bây giờ mình người tại gia thì chắc chắn có việc này. Vậy cái phương pháp nào có thể tránh được mà không phạm giới, đúng không? Không tội sát sanh. Ở đây cái cô ấy cô gửi cho Thiện Giang thì đang thấy cũng rối quá, thì đang có xếp lại thứ tự để cho nó cái màu vàng á nó lên trên. Thì ở đây các phương pháp này thì có thuốc uống thì ngôn ngữ ở đây cũng không có dễ hiểu lắm. Chúng ta có hai loại chứa hai cái hóc môn này, một loại chứa hóc môn này, rồi có loại này, thì những cái băng keo gì đó vân vân. Rồi ở đây những cái nào mà có màu vàng này nè là nó có khả năng là gì? Nó có tác dụng mà để cho ngăn chặn trứng không đã thụ tinh á, không có làm tổ, cho nên cái này thuộc về sát sanh, thuộc về phá giới đó. Thì quý vị chỉ có mấy trường hợp nè, quý vị coi một cái mấy trường hợp nè. Ở đây có đặt vòng đó hả, anh ta đặt vòng thì cô quyết là gì? Đặt vòng bằng đồng đặt trong tử cung thì không có hóc môn này, cô không đánh vào màu vàng chắc là được. Đấy, thì Thiện Trang thì không có tìm hiểu nhiều cái này, Thiện Trang chỉ nói sơ qua thôi. Còn cái này các cái loại này đều có. Vậy thì chúng ta quan trọng á, quý những người cư sĩ tại gia quý vị á, quý vị có nên để ý những cái chữ mà màu không có tô đoàn này thì quý vị có không có bị. Ở đây như lại thứ bảy là gì? Cô đơn mê đúng không? Cho người nam đó 13%, không biết 13% là gì thì chẳng không biết đó, thì ngăn do rồi cái trường hợp này đó, cũng vậy cho người nữ, rồi màng ngăn vân vân cái thế này, rồi cái túi đợi gì đó, quý vị đọc mấy dòng này quý vị tự đọc được đúng không ạ? Bọt biển hay là chất diệt và tinh trùng hay vân vân, còn cái phương pháp này, cái này với cái này á, tiền trang cô này cô cũng không biết mình là người Việt, không viết cho mình tiếng Việt, mất công tiền trang cũng phải dịch nữa. Thì nên dịch thì cái chữ này á, nó viết tắt, nếu tiếng Việt mình nó viết tắt là ba chữ, nó là BCS. Đó, chắc quý vị biết BCS là gì đúng không ạ? Hồi xưa Thiện Trang cũng không biết đó. Thằng bạn Thiện Trang nó nói BCS gì đó, nó nói là cái ngôn ngữ của nó là gì, báo cáo số. Thiện Trang cũng không biết báo cáo số là gì đó. Thì sau này mình mới biết là à, cái này là để ngăn cho người nam đúng không? Rồi cũng vậy, tương tự cái này ngăn cho người nữ. Thì cái phương pháp này là đảm bảo đó, cái nó đảm bảo bao nhiêu phần trăm đó thì không biết, nhưng mà quý vị đấy là hai phương pháp. Rồi những cái phương pháp này thì được. Ngoài ra còn có phương pháp gì đây nữa nè, coi thuốc gì đó tên là tiếng Anh thôi, tiếng Anh không biết. Nhưng cái phương pháp này thì tiếng Anh có tra từ điển ra thì coi cái này, phương pháp này là gọi là xúc tinh bên ngoài. Còn cái phương pháp ở dưới đó, thắt ống dẫn trứng và thắt ống dẫn tinh, thì cái đấy là phương pháp. Còn những cái chi tiết sau này thì chúng ta có thật quý vị coi được coi thì quý vị tạm dừng màn hình lại mà coi. Hiện Giang xin phép không có phân tích, bởi vì chúng ta cũng không cần những cái khoa học này. Ở đây là đó, nó chỉ có nguyên tắc một là ngăn không cho trứng rụng là được nè, còn cái ngăn không cho trứng đã thụ tinh làm tổ. Thì cái phương pháp nào mà ngăn không cho trứng rụng á thì tốt, đúng không? Được. À, còn nếu mà ngăn trứng đã thụ tinh mà không làm tổ đó thì cái này là phá thai đó. Cho nên quý vị hãy coi kỹ cái này nha. Hãy coi kỹ cái này để mà mình tránh đó, thì để khỏi bị phạm nghiệp. Tại vì quý vị là người đại gia, quý vị chưa có đoạn dục được, nên là có thể có những cái trường hợp như thế. Thì ở đây Thiện Trang cũng xin luận đơn giản thôi. Xin luận đơn giản là gì? Cái nghiệp này á, quý vị có phá hay không phá thì quý vị cũng phải ngăn, đúng không? Bây giờ đến cuối đời phải ngăn. Vì cái nghiệp đó nó còn, quý vị có thọ giới hay không thọ giới thì quý vị cũng là nghiệp, cũng sát hại một sanh mạng mà, cho nên phải ngăn, giảm được bao nhiêu đỡ bao nhiêu. Cho nên là tại sao người tại gia thời nay tu hành khó vậy? Quý vị thấy tại sao mấy bà già hồi xưa đó, con thì đông dày như vậy, đông mười mấy hai chục đứa con, nhưng mà bên niệm Phật và bản sanh tự tại. Còn mình bây giờ con không có, mà niệm Phật không tặng bản sanh tự tại, niệm không nổi. Vì sao? Vì đó mình dính vào cái nghiệp này, quý vị hiểu không ạ? Dính vào cái nghiệp này nó cứ ngày ngày nó chồng lên đó, cho nên là tu không được. À, cho dù quý vị không phạm giới, quý vị nói quý vị phá giới rồi, hoặc là quý vị không thọ giới, quý vị phạm nghiệp đó, cái nghiệp tại vì cái nghiệp sát nhân á, gọi là giết người á, là nghiệp nặng. Quý vị mới thấy hòa thượng giảng á, trong Thiện Trang thì chưa có biết cái nguyên nhân cái chỗ nào, nhưng mà hòa thượng nói là tội đó là tội đọa địa ngục, tức là giết người nó là tội thập ác, nó là tội nặng, cho nên đọa địa ngục. Vì vậy mỗi lần mình phá là mỗi lần giết, thì coi như là mỗi lần mình kết thêm một án ở địa ngục nữa. Mình tu nó phải rất nhiều nó mới bù lại được, quý vị hiểu không? Quý vị tu phải rất mạnh mẽ nó mới bù lại được, nó mới giảm cái nghiệp đó được. Cho nên mình cứ tu hoài mà công phu nó không lên. Còn nếu như cái người không có dính cái nghiệp đó thì quý vị cứ đang hiện tại quý vị đang ở cái người rồi đúng không? Quý vị tu thời gian cái tự nhiên quý vị được lên cái phước của cõi trời, tự nhiên người nó thanh thoát, nó nhẹ đi, rồi từ từ nó lên dần dần nó mới có định được chứ. Phước cõi trời mới đầu phước trời tứ thiên vương, rồi trời đau lợi, rồi dần dần mới trời tu diễm ma, rồi từ đau xúc rồi vân vân thì bắt đầu mới vào vị đấu định được chứ. Bây giờ quý vị không có phước, quý vị toàn là phước ác đạo không, gọi là nghiệp ác đạo chứ phước đâu. Cho nên là vì vậy quý vị tu nó không vô, tu không được, đắc định nó tam muội rồi không được, là vậy, là do này. Cho nên mình tu hàng ngày mình sám hối, nhưng mình lại tạo nghiệp mới thì làm sao sám hối được. Bây giờ quả sử quá khứ quý vị đã phạm rồi, cho dù là phá giới thế nào nữa, nhưng mà quý vị sám hối một thời gian thì cái nghiệp nó hết, nhưng với điều kiện là quý vị không tạo nghiệp mới cơ.
Thế bây giờ mình cứ tạo nghiệp mới, nó chồng vô, nó kéo quý vị xuống. Giống như quý vị đáng để lên cõi người rồi, quý vị lại gánh thêm tội nữa, lại xuống nữa, thì đâu có tác dụng vậy. Cho nên là Đức Phật nói rất rõ là dù phạm tới trọng nhưng quý vị sám hối thì quý vị không đọa ác đạo. Nó nhớ như vậy. Chúng ta pháp môn niệm Phật là niệm Phật đối nghiệp bản sanh nữa, cho nên không lo chuyện đó. Nhưng mà quý vị bên đó ngăn ngừa lỗi đó, cho nên điều này thì Trang nói rõ rồi đó, mà quý vị không biết nữa thôi. Đó, những phương pháp đó chắc quý vị có gia đình, quý vị nắm rất rõ đúng không ạ? Đó, những cái phương pháp đó thì những cái phương pháp đó nên để ý. Nhớ chứ không, người nữ không biết đó, không biết mang toàn nghiệp, mà nghiệp thần người nữ mang nhiều. Tại vì người đàn ông đâu biết đâu, họ đâu có biết đâu, họ đâu có chịu trách nhiệm, đúng không? Còn họ, nếu họ nói họ biết, họ tác động trực tiếp cả, họ bảo như thế làm như vậy thì họ mới chịu cái trách nhiệm lương đối, gọi là nghiệp hai người gánh. Còn đây mà quý vị tự làm thì quý vị tự chịu, nhiều người ông chồng cũng đâu biết gì đâu, đúng không? Quý vị tự làm đâu có ai biết, cho nên ở nhà đó. Còn mấy bạn sinh viên thì khỏi nói rồi, mấy cái bạn trẻ thì nên nó bị rất nhiều. Thì cái chỗ mà nãy là thai bị dị dạng hồi nãy nói rồi mà, đó, quý vị nói gì nữa lúc nãy thì Trang đã nói rồi, tức là nếu mà tội đó là Thiền Trang nó nói rồi, cho dù bị dị dạng phá thai nhưng mà quý vị đều là giết người cả, cho nên tội đó là điều tội điều gì bậc thượng cả, đó không phải tội bậc trung nha. Chỉ có gì cái trường hợp đó là điều tội bậc thượng cả, vì tội giết người. Tại vì sao? Nhà Phật nói là cái nghiệp chúng sanh tới như thế nào mình phải để như thế, chúng sanh nó chịu cái nghiệp đó. Còn gì, quý vị muốn không phạm tội hồi nãy Thiền Trang nói rõ ràng là gì, quý vị xả giới đi đó, quý vị không phạm giới. Chứ còn quý vị vẫn là nghiệp sát sanh chấp nhận. Còn Bồ Tát, căn cứ thế giới Bồ Tát, quý vị vì việc tốt, quý vị tùy cứu người vân vân thì quý vị là không phạm giới. Nhưng nghiệp sát sanh vẫn còn đó, nên nhớ như vậy. Nghiệp sát sanh không tránh. Nhưng mà điều sau cũng phải là như vậy đúng không? Bồ Tát mà sẵn sàng vì lợi ích lớn mà phải hy sinh lợi ích nhỏ. Còn giới thanh văn, giới tiểu thừa không có khai một cái giới nào về giới này cả. Quý vị nó nhớ. Ngay cả trong giới thì đang nói cứu người đó, cái người nữ rớt xuống sông, mà quý vị thấy trong các bộ luật đều có trừ cái bộ luật tứ phần của ngài đạo tiên ảnh hưởng đại thừa ra, là nói cho phép cứu, là cứu cho dù có khởi cảm xúc như thế nào cũng được. Còn quý vị coi các bộ luật khác không có trường hợp đó. Nếu mà tỳ kheo thấy là người nữ, mà nếu mình cứ đụng tới người nữ đó mà mình có xúc chạm, có cảm giác thì không cứu. Thậm chí là muốn cứu là thế nào phải đưa cái gì, phải đưa cái cây khúc gỗ hay cái gì đó vân vân để không xúc chạm người ta, hoặc là phải để cái y dài ra của nhân nhân cái đó để mà họ nắm y đó rồi kéo họ lên, không được để họ chạm vào người. Nếu mà chạm vào người mà vải quá mỏng là phạm giới. Vì hay trong luật đó là bộ luật Thiền Trang mới đọc, hình như bộ luật Mahanakki đó đó, cho nên là gì khó như vậy, tức là không có khai một cái giới nào hết á. Vì sao? Tỳ kheo hay là thế giới thanh văn là ra khỏi sinh tử quan trọng. Ra khỏi sinh tử thì không được phạm. Cho nên là nghiệp, những nghiệp này không nên tránh, không nên làm. Còn Bồ Tát là gì? Bồ Tát là không sợ, không phải không sợ mà vì lợi ích lâu dài tôi nguyện tôi ở trong sinh tử cũng được. Tức là tôi chấp nhận tôi phạm giới đó, tức là tôi khai giới nhưng mà tôi phạm nghiệp đó thì tôi ở trong sinh tử, tôi chưa ra khỏi sinh tử. Đó là Bồ Tát. Nên nói như vậy, cho nên là tại sao nhiều người học á, không có học cái giới luật rõ đó, là không biết. Tất nhiên chúng ta ở đây chúng ta tu theo niệm Phật mà đối nghiệp bản sanh, chúng ta còn có đường giải thoát khác là niệm Phật có thể đối nghiệp bản sanh về Tây Phương Lạc. Với lại thật ra Bồ Tát Đại Thừa mà nói, quý vị học với Bồ Tát rồi học Đại Thừa mà nói, thật ra tội á, từ tâm mà khởi. Tại sao chúng ta có tội, là tội này tội kia vân vân á? Quý vị đọc kinh Đạo Bát Niết Bàn á, quý vị mới hiểu được cái đoạn mà Đức Phật khai thị cho vua A Xà Thế là cái gì. Thật ra là mình chấp trước mà thôi, chấp đó là cha là mẹ, cho nên mình giết người đó, mình ấn tượng đó, mình giết cha rồi nó không xóa được. Nếu như quý vị quên đi, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, hết tội. Tức là không có một cái tướng nào nữa của chúng sanh, không có tướng ta tướng người, cho nên đâu có cha mẹ đâu, cha có mẹ cũng không thật mà. Chỉ là đời này đến gặp nhau thôi, vân vân đó. Thì quý vị nghĩ được như vậy, nếu mà thông suốt quán không được như vậy là hết tội. Cái đó là cho nên nhập được vô không, vô tướng, vô nguyện đó, thì có hết tội thôi. Nên vào được cửa không là hết tội. Cho nên tất cả các phương pháp sám hối, phương pháp sám hối đại thừa vẫn tuyệt vời nhất là đưa vào cửa không. Dù quý vị có phạm tội như núi cả, đúng không? Như kinh trong bài tán tháng của kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, kêu chẳng bằng diệu pháp dài ba hàng, đúng không? Vì sao? Vì thật ra quý vị chỉ hiểu được diệu pháp mấy câu đó thôi, mấy câu vài ba hàng câu diệu pháp thôi, trong câu kinh đó thôi, là quý vị phá được tan tất cả nghiệp. Đây là nói rốt ráo, nhưng quan trọng là quý vị làm được hay không. Thì dân nói quan trọng là quý vị làm được hay không. Quý vị làm được là thành công. Dù quý vị có phạm tội ngũ nghịch thập ác, quý vị có phạm tội đọa địa ngục, nhưng quý vị chỉ cần phá tất cả các tướng đó thì không có tội nào không diệt. Vì bản chất tội vốn không, tội là giả, do chúng ta sanh chấp trước nên có tội. Khi nào không còn chấp trước nữa, không còn phân biệt nữa, không có tội đâu. Cho nên là quý vị nhập vào cửa không là không có tội. Nhưng vấn đề là ai làm được? Mấy người làm được? Cho nên phải phương pháp. Mình nhà Phật mới có phương pháp gọi là lễ sám hối đó quý vị. Lễ Phật cho nhiều vô, lễ để gì? Quên, lễ hồi nhớ Phật không à, quên hết nghiệp đi. Cho nên người đã tạo nghiệp, đừng có nhớ nghiệp nữa, đừng có ấn tượng nghiệp đó nữa. Thì đó là cách giải nghiệp nhanh nhất. Còn quý vị cứ nhớ mình đó, ôi con đã lỡ xóa sai rồi nè, con lỡ giết người rồi, con lỡ gì vân vân, con lỡ sát sanh rồi. Quý vị càng nhớ nhiều thì nghiệp nó càng nặng. Nói thật đó. Cho nên cách sám hối tốt nhất đại thừa đó là quên đi. Quên là gì? Không có gì hết. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Kinh Kim Cang, vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô họ giả kiến. Đó. Quý vị quên hết đi, tu làm sao mà quên cả, không có bà con, không có gì, không có thân thuộc, tất cả thế gian này mình quán bình thường, bình đẳng. Quý vị quán không được, quý vị vào được cửa không, xin chúc mừng quý vị không còn tội nữa. Vì sao? Quý vị đời này đắc Niết Bàn rồi. Niết Bàn ít nhất mới Niết Bàn tiểu thừa. Đó là gì? Phương pháp rốt ráo, nhưng vấn đề mình làm có được hay không? Đó. Thì nghe nói có vấn đề là mình làm được hay không? Làm được thành công. Niệm Phật cũng vậy, quý vị niệm câu một câu Phật hiệu mình niệm tới cùng quên hết mọi thứ, xin chúc mừng quý vị tội quý vị diệt hết, không có gì hết, chỉ còn một câu Phật hiệu quý vị vãng sanh. Không chỉ đới nghiệp vãng sanh đâu mà quý vị còn lên thượng phẩm đấy, quý vị còn vô nhất tâm bất loạn đó. Cho nên gì, công phu mà nhất tâm bất loạn được thì không có tội nghiệp nào mà không bị tiêu diệt. Ở đây chúng ta nhất tâm bất loạn là phải lý nhất tâm bất loạn thì nghiệp nó không trổ nữa nha. Còn nếu mà sự nhất tâm bất loạn vẫn có thể bị trả quả báo trong đời này, tức là A-la-hán. Sự nhất tâm bất loạn tương đương công phu A-la-hán hay là thất tinh vị Bồ-Tát, thì quý vị vẫn có thể trả nghiệp báo trong đời này. Tức là nghiệp nó vẫn có, nhưng mà quý vị nhận nó nhẹ nhàng. Còn nếu như quý vị vô lý nhất tâm bất loạn, quý vị trở thành Bồ-Tát minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật đó, gọi là sơ trụ viên giáo Hoa Nghiêm đó, hay là sơ địa Bồ-Tát của viên giáo đi, thì chúc mừng quý vị, thật sự quý vị có đại tự tại rồi, quý vị không phải trả nghiệp nữa. Đời này quý vị có thể thể hiện không trả nghiệp được. Đó là phải có công phu cái đó. Cho nên là làm được là phạm cống. Đấy. Cho nên là ai đã phạm tội, ai phạm giới không sao cả. Quý vị cố gắng học, cho nên Thiền Căn nói là học pháp đó, để về nhập vào cái cửa không. Thì chúng ta không có cảnh giới thì chúng ta không làm được, nhưng mà nếu mà quý vị học thường xuyên, quý vị không biết quý vị thế nào, Thiền Trang nghĩ là với bản thân Thiền Trang á, Thiền Trang nếu mà học pháp vào Phật pháp một thời gian có thể thì quên hết tất cả mọi thứ. Cái quên đó là cái nghiệp nó không khởi, thật sự là vậy. Lúc đó ví dụ cơ thể nó đang bệnh, nó trở nên bình thường, nó không bệnh nữa, quý vị có thể vượt qua được. Vậy thì cái nghiệp nó vượt qua hết. Cho nên vấn đề mình tu là phải tu tới đó. Cho nên ai mà đã từng phạm giới, ai đã từng phạm những nghiệp nặng, xin nói quý vị hãy cố gắng đó, tu mình phải tu gấp hơn nhiều lần người khác đó, thì quý vị quên được. Cho nên còn thấy không quên thì thôi, nghiệp nó vẫn như thế. Quý vị càng chấp trước trong luân hồi thì nghiệp đó trong luân hồi nó nhiều. Tu hồi xưa quý vị nhập định được, bây giờ nó không nhập định được, đương nhiên tại vì có chấp trước. Quý vị nghĩ nhập pháp tu niệm Phật, quý vị nghĩ quý vị tội như thế, quý vị cứ ấn tượng cái tội đó, làm sao quý vị quên được. Phải vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô họ gia tướng đi, ít nhất là vậy, thì quý vị sẽ vượt qua được tất cả nghiệp chướng. Đó là phương pháp sám hối tốt nhất. Nhưng mà Thiện Trang nói quý vị, thật sự người làm được không nhiều, cho nên chúng ta nên giữ từ căn bản, giữ là gọi là tiệm tu, học giới là tiệm tu dễ tu hơn. Còn rốt ráo đó, con đường đó là thành tựu. Quý vị có thể dùng tất cả các phương pháp sám hối đều được, hoặc là niệm Phật một câu tới cùng đều được. À, miễn là sao? Quên hết đi, không còn gì con đường nào hết, giống như mình chỉ có một con đường thôi, thì tất cả đều thành tựu nhá. Chứ không phải là mình học, tại mình học lý đại thừa hay cái đó đó. Đại thừa là gì? Phá hết. Nhưng bây giờ quý vị hỏi lại quý vị còn chấp gia đình hay không? Quý vị cứ nghĩ đó là người thân của mình hay không? Đấy là tài sản mình vân vân. Không, nếu còn, một còn thì tất cả còn. Đấy. Cho nên nó nghiệp nó vẫn còn. Còn nếu như quý vị quên hết, dần dần cứ quên sạch, không còn gì hết, cái này cũng là tùy duyên, cái kia cũng tùy duyên, cái đó là không phải của ta, con ta cũng không phải của ta, cha ta cũng không phải của ta, nhà cũng không phải của ta, tất cả đều không của ta. Thì vô ngã rồi, dần dần quý vị vô được cảnh giới. Và từ đó trở đi quý vị nói nghiệp nó không khởi nữa, nó không tạo nữa, thì quý vị thành công. Cho nên là đây là mình có phương pháp sám hối nha. Cho nên là học á, học là phải học tới đó. Cho nên là học với luật cần phải học thông cả tiểu thừa lẫn đại thừa. Và bất cứ pháp môn nào nên, Thiện Giang vẫn khuyên là nên hành từ tiểu thừa. Tại sao? Tiểu thừa dễ hành hơn, nhẹ nhàng, dễ đi vô, dễ. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy tỳ hỷ sát đó, như vừa rồi đó, tỳ hỷ sát đó, đó không phạm nặng, đúng không? Với nhẹ, rất là nhẹ. Thật ra bên với luật đại thừa với Bồ Tát cũng phạm nặng hơn một chút, chứ nhưng không phải phạm nặng. Sau này chúng ta học nó khác nhau, nó cũng có cách, nó có cái nặng thế nào, nhẹ thế nào, nó chia ra, nó chia. Nhưng mà tại vì chúng ta học lược á, các vị, như quý vị coi, giống như quý vị coi ở trong thọ Bát Quan Trai Giới á, quý vị thấy đâu có nói tỳ hỷ sát đâu. Nếu chỉ có bảo người ta khác sát thôi, đâu thấy người thấy sát mà vui theo đâu, đâu có đâu. Không có đâu nha. Không có đâu. Cái thấy người ta sát vui theo đó, nó thuộc về Bồ Tát giới đó, chứ không phải là giới thanh văn đâu. Cho nên là đôi khi ấy, mình học ấy, mình không phân biệt được á. Rồi nhiều người bắt đầu cái khởi tâm, giống như bây giờ Đức Phật nói vậy, giống như quý vị kia cái gì có gì có cái người nữ, đúng không, người nam người nữ đi, tỳ kheo đi, ví dụ người nam tỳ kheo với người nữ, mà nếu như có gì có cảm xúc rồi thì nó bắt đầu là mới tính, đúng không? Còn nếu không có cảm xúc thì không có tính. Hoặc là gì? Khởi tâm lên là chưa có cái tội mà mới trách tâm sám hối là được rồi, đâu có cần gì đâu. Cái tội việc tỳ ni đó, cái tội việc tỳ ni là tội trách tâm sám hối là được đó. Đó là tội mà tỳ hỷ sát lúc nãy của Tiểu Quân á, là trách tâm sám hối là được, đâu có nặng đâu. Đó. Nên là tội rất là nhẹ. Đó là quý vị hiểu như vậy, cho nên học giới phải thông. Không thông á mình có vô vàn chướng ngại, học giữa chừng mà là mình có cứ sợ này sợ kia, sợ rất nhiều chuyện. Cho nên học đừng có sợ nha. Quý vị học giới rồi, càng học là càng sáng tỏ, càng học thấy càng hay. Mình lấy cái giá trị tốt nhất để mình tu. Mình á, bệnh chỗ nào thì dùng thuốc đó. Ví dụ như Thiện Trang vừa rồi nói, nếu quý vị bệnh nhẹ nhẹ quý vị uống mấy cái thuốc này đủ rồi. Còn nếu quý vị bệnh nặng quá, quý vị lỡ phạm giới trọng thì quý vị nên dùng thuốc nặng đô hơn, tu phải ráng tu hơn, dùng phương pháp. Cho nên Đại sư Ngô Ích ngài nói là đúng đó. Ngài nói thật ra hồi bữa Thiện Trang nói lúc đầu Thiện Trang nghĩ là không có đồng ý đó, là nhưng mà cho thọ giới thì không đồng ý, nhưng mà thật ra bản chất người ta sau khi sám hối thấy hảo tướng thì người ta có thể đắc giới hết là đúng. Đó là đắc. Nhưng mà thật trên sự thì không nên, không nên như thế thôi. Chứ còn thật ra đúng là như vậy, lý là như vậy. Quý vị đã thông được rồi mà quý vị đắc hảo tướng thì đâu có đơn giản. Công phu niệm Phật của quý vị đâu có đơn giản đâu. Quý vị niệm nữa coi, ai niệm thấy Phật, ai niệm thấy cảnh giới tốt, dễ gì. Quý vị niệm đi, niệm 30 năm nằm ngủ mơ cũng có thấy cảnh giới tốt đẹp hay không? Đa số nằm ngủ mơ là thấy cảnh xấu không à, đúng không? Đâu có thấy phá giới hay gì đó không. Giống như có cô đồng tu của nó, sao nằm mơ toàn thấy cảnh sắc dục không? Thì nó nói đúng rồi, tại vì luân hồi nhiều kiếp ở trong luân hồi rồi, làm gì dễ dàng mà có thể chuyển được trong mơ thành thấy Phật được. Nếu mà hiện thành thấy Phật là thành công rồi đó, quý vị tu quá tốt rồi đó. Cho nên nó hảo tướng thấy xuất hiện rồi, quý vị hiểu mà đó. Cho nên là mình học giới lục là phải học tới đó, chứ không học mơ mơ màng màng rồi nghi ngờ rồi. Cho nên là phải hiểu như thế. Rồi bây giờ chúng ta đọc lại đoạn này nha. Nếu người mang thai loài súc sanh, mà phá thai đó thì phạm tội nhỏ có thể sám hối. Nếu súc sanh mang thai người mà phá thai đó chết thì phạm tội không thể sám hối. Nếu cư sĩ làm phương tiện để giết người rồi cư sĩ đó chết trước, về sau nếu người bị hại đó chết thì là tội đã phạm, đã thuộc về có thể sám hối. Ngay lúc trước khi chết chỉ phạm tội phương tiện. Ngay lúc người đó chết, thiệp giới thể cũng mất theo. Nên về sau dù người kia chết, người kia chứ không phải người đó, người kia chết, thì vị cư sĩ ấy cũng không phạm tội phá giới trọng. À, nên nhớ ở đây, ha, tôi thiền trang giảng quý vị cũng thấy nghe rất rõ ràng đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta tới câu tiếp theo. Nhược cư sĩ dục sát phụ mẫu. À, nếu cư sĩ muốn giết cha mẹ, đây tội giết cha, giết mẹ đó. Tâm sanh nghi. À, rồi tâm mà tâm sinh nghi ngờ rằng nghi thị phụ mẫu phi gia. À, tức là đây có phải là cha mẹ của mình hay không? Tức là bây giờ cư sĩ thì muốn giết cha mẹ nhưng mà trong tâm có nghi, không biết đây có phải cha mẹ mình hay không, tức là không ngờ ngợ thôi, ví dụ đi trong ban đêm hoặc là ra tay bóng trong bóng tối cho nên không biết, ủa cái đây không biết phải cha mẹ mình hay không, định giết cha mẹ mình nhưng mà không biết có phải không. Đó. Thì bây giờ sao? Nhược định tri thị phụ mẫu. Nếu mà chắc chắn, tức là chắc chắn biết rằng đó là cha mẹ, sát giả thị nghịch, tội bất khả hối. Đó. Nếu mà mình đã khẳng định chắc chắn nó là cha mẹ rồi, tức là nghi, mới đầu nghi nhưng mà sau đó nghĩ ra cái đó chắc cha mẹ đó, cho nên là sau đó họ giết thì sao? Thì đó là tội nghịch luôn. Tội nghịch là tội nặng luôn quý vị. Tội nghịch thì không được thọ giới gì hết đó. Bồ Tát giới cũng được thọ luôn đó, chứ không phải là thành nhân giới rồi. Phạm tội này là tội không thể sám hối, tất nhiên là tội giết người. Như vậy phạm hai tội, một là tội nghịch, hai là tội không thể sám hối. Thì giới là không thể sám hối. Tội nghịch là tiêu luôn ha. Cái tội nghịch là hết đâu, đời này là khỏi thọ một cái giới nào hết đó. Không có thọ được giới nào. Nếu cư sĩ muốn giết cha mẹ mà sanh tâm nghi ngờ đây có phải là cha mẹ hay không, nếu chắc chắn biết đó là cha mẹ, chữ định này là quyết định á, có nghĩa là mình dịch nghĩa, có thể là dịch nghĩa là mình khẳng định đó là cha mẹ, thì mà giết thì là tội nghịch không thể sám hối. Tất nhiên là đó chắc chắn là cha mẹ, phải giết cha mẹ chứ, còn giết lành thì không nói rồi, cho nên là gọi là định. Cái này là tội rất nặng, quý vị thấy người đời nay có nhiều người họ phạm đó, mấy một số lâu lâu lên báo đó, có người dành đất, dành đai, dành tài sản là giết cha giết mẹ, hoặc là có một số em nhỏ nó chơi game đó, nó nghiện game đó, chơi ma túy gì đó, nó về cũng giết cha mẹ, hay là có đứa con gái nào đó, quý vị thấy đốt nhà giết cha đó, quý vị cũng có thấy, cũng có dùng chất độc cyanua đó khiến giết cha rồi đốt nhà vân vân, tạo hiện trường giả rồi vân vân đó. Thì đó, những cái tội này rất là nặng, những người đó rất là đáng thương. Tại vì họ làm tội nghịch. Tội nghịch thì ngay khi chết vừa tắt thở là đọa địa ngục vô gián ngay, chứ không phải là địa ngục thường nữa. Và những người mà phạm tội nghịch là bỏ ngoài biển của Phật Pháp, tức là tội họ quá nặng, không thể sám hối, không, cho nên Phật không cho họ thọ bất cứ giới nào cả, vì thọ cũng không được, không đắc. Cho nên giới, dù giới thanh văn, đó là ngũ giới, bát quan đại giới, cho đến Bồ Tát, cho đến giới sa di, giới tỳ kheo, rồi giới đại thừa, tức là giới Bồ Tát cũng không được thọ. Đó. Cho nên là thật sự là khó. Nên là đừng có bao giờ phạm này. Người đời nay họ không biết, nhờ tạo nghiệp rất là nặng. Nên đáng thương. Rồi giết cha giết mẹ cũng là giết người, cho nên nếu là cư sĩ thọ ngũ giới thì phạm thêm cái tội là không thể sám hối nữa, tội vật thượng nữa, nên là hai tội đó. Đó là ngoài cái nghịch tội đó, nó thuộc về nghiệp đạo, nghiệp nặng, dù quý vị thọ giới hay không thọ giới cũng là tội nghịch đó. Còn cái đây là thêm cái tội giết người nữa, cho nên là thêm cái tội nữa, nó là tính tội vật thượng, là vậy. Nên đừng để chúng sanh rơi vào con đường này, hãy cố gắng là nói, hãy tuyên truyền những điều này. Rồi ở đây ngài Đại sư Ngô Ích, Ngài có tiếu giải cho chúng ta một đoạn ngắn như thế này: thử diệt tu lục cú phân biệt. Ở đây á, đây thì cũng nên, nếu đầy đủ á, cần phải có, phải có 6 câu phân biệt. Tức là ở đây này nó ngắn quá, thật ra phải nói đủ 6 câu. Phụ mẫu, phụ mẫu tưởng, phụ mẫu nghi, tam cú thị nghịch. Tức là nếu là cha mẹ mà quý vị tưởng đó là cha mẹ, quý vị nghĩ đó là cha mẹ đó, tưởng hay nghĩ tưởng cũng giống nhau, hoặc là quý vị nghi đó là cha mẹ, thì ba câu này là tội nghịch. Tức là đã là cha mẹ thật mà quý vị nghĩ đó là cha mẹ, và quý vị có nghi nhưng mà quý vị nghĩ rồi, quý vị nghĩ à rồi đó cũng cha mẹ thôi, cho nên quý vị cũng ra tay, thì đó ba câu này là phạm tội nghịch nha. Rồi còn trường hợp thứ hai, phụ mẫu phi phụ mẫu tưởng, cặp phi phụ mẫu tam cú giai phạm bất khả hối, phi nghịch. Tức là gì? Ba câu sau ở đây nè, ba câu sau là cha mẹ, nhưng mà quý vị nghĩ đó không phải là cha mẹ. Tức là ở đây thì lẽ ra có dấu chấm ở chỗ này thì nó rõ hơn. Thì người ta không có để dấu chấm ở chỗ này thì nó rõ hơn một chút. Là cha mẹ nè, nhưng mà quý vị nghĩ đó là cha mẹ đó. Rồi gì, và quý vị, và cái trường hợp mà chẳng phải cha mẹ hả, tức là cái trường hợp chẳng phải cha mẹ, thì chẳng không phải cha mẹ thì không phải, thì đây điều thì phạm tội bất khả hối. Ủa tại sao bất khả hối quý vị? Vì quý vị biết đó là người mà, quý vị giết người rõ ràng mà, thì phạm tội kết tội là tội giết người, cho nên tội bất khả hối. Quý vị biết người rõ ràng, trừ khi quý vị giết phi nhân thôi, chứ ở đây quý vị thấy rõ là người mà, giết người rồi vẫn là tội bất khả hối thôi. Nhưng mà không phải tội nghịch. Vì sao không phải tội nghịch? Vì quý vị ở đây á, thứ nhất là quý vị nghĩ đó không phải là cha mẹ, quý vị giết lầm cha mẹ thôi mà. Quý vị nghĩ đó là người, quý vị giết người thì giết đúng người mà, đó cho nên là tội không thể sám hối. Rồi quý vị, và quý vị đó biết đó là nghĩ không phải người, không phải cha mẹ, mình biết đó không phải là cha mẹ thiệt, nhưng mà mình vẫn giết thì mình vẫn biết đó là giết người, cho nên vẫn là phạm tội không thể sám hối. Nhưng vì đây không phải là giết cha mẹ cho nên không phạm tội nghịch. Đó, thì quý vị có thể hiểu như thế. Ở đây nếu đầy đủ cũng phải gồm 6 câu để phân biệt mà cha mẹ, mà nghĩ là cha mẹ, mà nghi là cha mẹ. Ba câu này là tội nghịch. Còn cha mẹ mà nghĩ không phải cha mẹ và không phải là cha mẹ thì ba câu này đều phạm tội không thể sám hối, nhưng không phải là tội nghịch, là tội đều nhẹ hơn. Tại vì do tâm không nghĩ là cha mẹ là không có tội nghịch. Đối tượng không phải cha mẹ thì không phải tội nghịch rồi. Thì điều này chúng ta chắc không phạm đâu, chúng ta chỉ học cho biết thôi. Quý vị tiếp tục: nhược cư sĩ sanh nghi, thị nhân phi nhân, nhược tâm định tri thị nhân, sát giả, phạm bất khả hối tội. Tức là đây, nếu mà vị cư sĩ sanh nghi, đây người đó có phải là người hay không, tức là có phải là phi nhân hay không, người hay là phi nhân á. Rồi, nếu mà trong tâm lúc đó mình chắc chắn nghĩ là đó là người, tức là chắc chắn biết đó là người mà quý vị sát hại thì phạm tội không thể sám hối. Tức là mới đầu thì có nghi không biết đó là người hay không, nhưng mà sau đó mà quý vị lại nghĩ là mà quý vị định chắc chắn đó là người, cho nên là quý vị sát thì vẫn là tội không thể sám hối. Đại sư Ngũ Ích có chú giải chút ở đây: diệt ân lục tú phân biệt, tức là cũng nên là có 6 câu phân biệt. Ở đây nói tắt thôi, tại Phật nói tắt rồi, tại Phật biết mình hiểu rồi cho nên không cần nói rõ. Nhị bất khả hối, tức là hai câu có 2 câu không thể sám hối. Tứ khả hối, tức là còn 4 câu có thể sám hối. Như tiền sở minh, như đã được nói rõ ràng ở trước, đã được làm rõ ràng ở trước. Tức nghĩa là gì? Ở đây có quý vị là người, cứ nghĩ đó là người không phải là phải là người, đúng không? Quý vị rồi quý sau đó quý vị xác định đó là người được quý vị sát hại, thì như vậy đây là trường hợp nào thì có thể sám hối hay không? Thì không thể sám hối rồi, đây là một trường hợp. Nhưng mà ở đây nếu đầy đủ thì đầu tiên là ngạ người nè, mà nghĩ là người nè, rồi nghi là người nè, thì quý vị rồi sát hại, thì quý vị đó là câu không thể sám hối, đó một đó đúng không? Đó là một trường hợp. Rồi là người, quý vị nghĩ không phải là người, rồi quý vị nghi là người, tức là người, quý vị nghĩ là người, thấy thêm một trường hợp nữa là người nghĩ là người rồi quý vị sát hại, thì quý vị cũng không thể sám hối, đó là hai câu. Còn mấy trường hợp còn lại là người mà quý vị nghĩ là phi nhân, rồi quý vị chẳng phải người mà quý vị nghĩ là phi nhân và là người chẳng hạn, đó thì những trường hợp đó đều là có thể sám hối hết, là bốn câu như lần trước chúng ta đã học rồi. Rồi như vậy, nếu cư sĩ sanh nghi rằng là người hay là phi nhân, nếu tâm chắc chắn biết đó là người mà giết họ thì phạm tội không thể sám hối. Cũng đáng lẽ gồm 6 câu để phân biệt, trong đó 2 câu là phạm tội không thể sám hối, 4 câu là phạm tội có thể sám hối như đã làm rõ ở trước. Rồi bây giờ chúng ta đến một cái tội khác là phán tội của việc chỉ chỗ cho người ta bắt giết kẻ trộm cướp. Đây trộm cướp thì rõ hơn, thêm chữ cướp nữa. Đây bây giờ có một cái tội gọi là mình hay dễ gặp đây trong đời sống đây. Bây giờ có kẻ trộm kẻ cướp thì sao? Bây giờ phán tội cho việc này như thế nào? Nếu như chúng ta giúp cho người ta bắt giết, ở đây có tình huống như thế. Nhược nhân tróc tặc dục tương sát. Nếu có người bắt được, cái chữ tróc mà bắt được cái gì, kẻ chữ tặc nè, chữ tặc này không phải là giặc, chữ tặc này là cái trộm cái cướp. Trong chữ Hán thì trộm cướp xếp chung nhau luôn, vì trộm là lén lén lúc lấy đúng không, còn cướp là trước mặt người ta luôn đó. Giống như ở Việt Nam mình nó bây giờ Hà Nội với Thành phố Hồ Chí Minh rõ ràng với Bình Dương nữa, đi ngoài đường á mà cầm cái điện thoại đây nó tới giật cái đi chạy luôn, đó là cướp chứ không phải là trộm. Còn trộm là nó thế nào? Trộm là mình đi trên đường mình bỏ cái điện thoại á ở đâu trong túi vân vân vân, trong ba lô rồi đó, laptop rồi đó, nó tới nó rình rình nó chạy gần gần thế nào đó mà nó rút lúc nào không thấy, đó là trộm. Gọi là lấy lén thì gọi là trộm, lấy công khai trước mặt trắng trộn là cướp. Quý vị thấy bây giờ nhiều cướp nhiều lắm. Ở trên mạng có đoạn clip đó không? Có thằng bé nó, hai anh em nhà nó đang chơi game. Thằng anh thì đang chơi trên cái máy tính, thằng em thì đang chơi điện thoại chơi ha. Có chú thanh niên đi vào, bịt mặt vào, nhìn qua nhìn lại xong rồi giật cái điện thoại của thằng nhỏ đi. Thằng nhỏ ngơ ngác không biết gì. Một hồi nó nói thằng anh đang chơi ngơ ngác không biết gì hết. Đấy thì cướp đó gọi là cướp. Nha, đó không phải trộm, có cướp, chúng ta phải phân biệt trộm và cướp. Nhưng mà trong chữ Hán thì trộm cướp dùng chung một cái chữ nè, tặc thôi. Cho nên chữ sát tặc đó là giết, không phải giết giặc đâu, đúng là nghĩa là giết giết kẻ trộm, trộm hết công đức của mình, giết kẻ cướp hết công đức của mình. Cho nên là A-la-hán có tên là, còn có dịch nghĩa là sát tặc, giết giặc. Không phải giặc đâu mà giết hết kẻ trộm, giết hết kẻ cướp mà đúng nghĩa là vậy đó quý vị. Nhưng mà tại vì dịch tặc mà giặc cho nó hay vậy thôi. Rồi dục tương sát tức là sắp đem đi giết hại hay là muốn đem đi giết. Chữ dục này có thể dịch là muốn hay là sắp được, tức là bắt được kẻ trộm rồi, người ta bắt được kẻ trộm kẻ cướp rồi, bây giờ chuẩn bị đem đi giết. Tặc đắc tẩu khứ, tức là cái tên trộm đó hay tên cướp đó họ trốn được, họ chạy, tức là thoát ra chạy. Nhược dĩ quan lực, nhược tụ lạc lực, tri tầm thị tặc, Tức là gì? Nếu cái lúc đó người ta dùng cái quan lực, tức là cái sức của cái quan, sức quan tức là huy động quân lính đúng không? À, bây giờ gọi là cảnh công an, cảnh sát đúng không? À, mà dân quân tự vệ đúng không? À, bắt, đi bắt. Hoặc là dùng cái sức của tụ lạc là làng xóm, tức là kêu nhân dân bắt ra ngoài, bắt đi kẻ đó, kẻ trộm luôn, đó kẻ đó, kẻ cướp đó. Dùng nhân dân bắt, dùng sức lực nào cũng được đúng không? Để mà truy tìm cái kẻ cướp đó, kẻ trộm đó. Đó, đây là một tình huống rất thực tế, chúng ta cẩn thận coi chừng chúng ta phạm cái này. À, phải học cho rõ nha. À, đây rất dễ, mà tại vì đời sống bây giờ dễ cái hiện tượng này. Nhược cư sĩ nghịch đạo lai. Tức là gì? Nếu mà cứ bị cư sĩ đó là gì, đi ngược đường đến. À, chữ tiếp theo là gì? Chữ này là trục. Đạo lai tri giả vấn cư sĩ ngôn. Ở chỗ này là thiếu cái dấu nữa rồi. Trong cái bản này họ hay thiếu cái dấu phân chia, không có chính xác. Thiện Trang có coi cái bản khác, tức là bản ở nơi khác thì người ta đánh nhiều cái dấu hơn, đánh nhiều cái dấu rõ ràng hơn. Cái bản này đánh dấu không ấy, mà chỗ này không biết sao, tại sao quên chưa đánh lại. Cho nên là đánh lại cái dấu ở chỗ này. Tức là nếu vị cư sĩ bây giờ, tức là người quý vị đi, quý vị đã thọ ngũ giới rồi, quý vị đi ngược đường lại, tức là kẻ trộm đó nó chạy, kẻ cướp đó, trộm cướp nó chạy đường này, người ta đuổi theo đúng không? Giống như cái đường quốc lộ 1A, nó những tên trộm nó chạy theo hướng từ Hà Nội vô thành phố Hồ Chí Minh, mình đi hướng ngược lại, mình thấy đó. Thì bây giờ những người kia họ đuổi theo, họ hỏi mình có thấy cái tên trộm đó hay không, là người ta sẽ hỏi chứ. Này, truy giả tức là người truy đuổi á, những người truy đuổi đó họ hỏi vấn cư sĩ ngôn, tức là hỏi cư sĩ rằng nhữ kiến tặc phủ. Cho nên không bắt đầu là bất phủ. Anh hay là ông, ai bà anh chị có thấy cái tên trộm đó không, tên cướp đó không? Thì quý vị, bây giờ quý vị làm sao đây? Đấy là tình huống thực tế đó mà, quý vị thế nào? Quý vị chắc chỉ đúng không? Chắc chắn phải chỉ chứ, mình người mình phải chỉ chứ. Nhưng mà chỉ như thế nào, đúng không? Ở đây phải có đưa ra tình huống này. Thị cư sĩ tiên ư tặc hữu ác tâm sân hận. Vị cư sĩ này á, thì trước kia đó đã có cái tâm ác, tâm sân hận ác đối với cái vị, đối với cái kẻ trộm đó rồi, tức là mình ghét cái thằng đó rồi, ghét cái kẻ trộm, cái cướp đó đúng rồi, mình ác tâm rồi, có tâm ác rồi, sân hận và ác nữa. Đó. Ngữ ngôn nói rằng ngã kiến tại thị xứ, tôi thấy nó ở chỗ đó đó, thấy ở chỗ đó, tôi thấy chỗ đó. Dĩ thị nhân viên, do nhân viên đó, tức là do vậy, bởi vì do như vậy, đúng không? Kim linh, cho mày kim linh tặc thất mạng giả, khiến cho cái kẻ trộm cướp đó mất mạng. Cái này trường hợp thực tế đúng không quý vị? Khiến cho người ta đuổi theo bắt về xử tử đấy, hoặc là người ta đánh đập chết đó, hoặc là người ta đuổi theo, cuối cùng là khiến cho người đó chết đó, nó bắn cho người đó chết. Thì bây giờ quý vị phạm tội gì? Cái này trường hợp này có là phạm bất khả hối. Phạm bất khả hối là tội nặng đó quý vị, phạm tội không thể sám hối. Ủa vậy chứ chúng ta chỉ chỗ là đúng mà, tại sao lại như thế, đúng không? Ở đây á, quý vị nghe cho kỹ nha, ở đây nói như vậy không phải là chúng ta không chỉ, đúng không? Quý vị không chỉ cũng được, đúng không? Vì bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh xóm làng cũng phải chỉ chứ. Nhưng mà ở đây có một điều mà quý vị lưu ý, đó là vị cư sĩ này thế nào, trước đó đã có tâm ác, có tâm sân hận, tâm ác đối với cái tên trộm đó rồi, ghét sẵn rồi. Ví dụ như bữa trước nó là ăn trộm đồ của mình rồi, mình tức mình ghét rồi, đúng không? Đó có nghĩa là mình phải có tâm đó. Đó, cho nên là mình mới chỉ cho nó để cho nó bị bắt, cho nó bị chết đó. Cứ là mình chỉ trong ý của mình là muốn cho nó bắt, giết nó đi. Đấy. Cho nên là mình khi người đó bị xử tử, mình cũng bị phạm tội không thể sám hối. Đấy, cho nên là đây là tình huống có thể ra. Vậy thì mình làm sống thế nào? Tức quý vị không có tâm ác là được. Quý vị đó, quý vị phải quán tôi không có vì muốn không ghét nó, không giết, không có hận hận nó. Nó có ăn trộm, ví dụ như bây giờ tội trộm chó thì nó ăn trộm chó mình cũng được, vân vân, thì mình cũng không vì thế, mà mình chỉ là vì an ninh quốc gia, vì an ninh đất nước, vì an ninh sáng làng, rồi vì bảo vệ tài sản nhân dân. Nó cho nên là mình sẽ gì, mình sẽ chỉ chỗ cho người ta bắt đó nha. Cho nên ở đây là cái điều mà quý vị học rõ ràng tâm đó. Cho nên là không phải giới Bồ Tát xét trên tâm không đâu, mà giới Thanh Văn cũng phải xét trên tâm. Đó là, cho nên là hồi xưa mình học mình nghe không rõ ràng á, mình nói giới Bồ Thanh Văn xét trên sự thôi, không phải đúng là xét trên sự, nhưng mà xét trên tâm nữa. Còn giới Bồ Tát là xét trên tâm kỹ hơn, tức là kết tội ngay trên tâm. Phải nói là khác nhau là kết tội ngay trong tâm. Tâm khởi là phạm giới rồi đó, giống như thế này. Quý vị mai mốt học giới tà dâm, quý vị thấy rõ ràng đó. Quý vị là thọ ngũ giới đúng không? Quý vị thấy anh chàng nào đó, quý vị thấy cô nàng nào đó đẹp đẹp, quý vị khởi tâm lên đó. Khởi tâm thôi, chưa muốn làm gì, chưa xúc chạm, chưa có đụng chạm rồi vân vân, thì chưa phạm giới đó. Đó là giới Thanh Văn, ngũ giới. Nhưng mà quý vị thọ Bồ Tát giới rồi á, quý vị nghĩ vậy đó là phạm giới rồi. Nhưng mà giới quý vị phạm nhẹ, chưa có nặng, nhưng mà phạm, có phạm đó. Quý vị hiểu mà. Cho nên là khi khởi tâm là phạm rồi, kết tội rồi. Còn giới Thanh Văn, tức là ngũ giới, bát quan trai giới rồi, chưa kết tội, chưa có làm hành động mà. Giống như tỳ kheo đó, ta thiền đang nói giới tỳ kheo đó, thấy người nữ, thích người nữ đó, chịu sao? Tức là trách tâm, tức là sám hối, nên ta trách tâm thôi, nhưng mà chưa kết tội. Chưa kết tội, nhưng nếu như thấy người nữ đó, thích người nữ đó, bắt đầu có ý đuổi theo người đó, bước đi theo, mỗi bước chân là kết tội rồi, mỗi bước chân một tội. Đó. Rồi nếu mà tác động tới người ta nắm tay nắm chân hay gì đó là tội nặng hơn nữa đó, cái thế mà kết tội nặng hơn. Thì cũng vậy, cái giới quý vị cũng vậy, cũng tương tự như thế mà đụng đà. Cho nên là đó là giới Thanh Văn, và phải tính trên hình tướng, có tác động, có làm thì mới có đó, còn không thôi. Cho nên là trong cái giới Thanh Văn mới có cái giới là dạy tỳ kheo, nói bây giờ người nữ họ vô tình họ đụng rồi vân vân, ở thế này kia thì làm sao, phải làm sao quán tâm, giữ tâm, đừng khởi tâm đó. Chứ họ đụng vào mình khởi tâm là phạm giới rồi đó. Tức là họ như là trong Đức Phật, thời Đức Phật thì người ta lễ đó, không quý vị, người ta lễ xuống, lễ chạm chân đó, họ úp hai cái bàn tay lên chân mình đó, tỳ kheo đó. Cho nên có số tỳ kheo xúc cảm chịu không nổi, bàn tay của các cô mềm mại quá thế nào đó, cho nên xúc cảm chịu không nổi, thì Phật nói phải lúc đó phải gì, nếu mà phải bảo người ta xê ra, lui xê ra, lễ xa ra, chứ không được chạm vào người mình. Nếu không bảo được thì lúc đó phải ráng mà cắn răng hay làm gì đó, ngậm nó chứ cho đau lên để quên cái cảm giác đó đi, thì không phạm giới. Còn nếu như có cảm giác thọ lạc thì phạm giới. Khó như vậy đó, chứ không phải dễ đâu quý vị. Cũng vẫn là lụng đến tâm đó thôi, nhưng mà có trên sự rồi những cái trường hợp đó. Cho nên là rất kỹ học, quý vị học kỹ với luật á là quý vị rõ ràng. Còn Bồ Tát thì quý vị khởi tâm thấy người đó đẹp, khởi tâm lên một cái tâm mong muốn phạm giới rồi, phạm giới rồi, nhưng mà giờ hạnh nhẹ chưa có phạm thiên nặng. Nó có nhiều mức phạm mà muốn chúng ta học chúng ta mới thấy, chúng ta mới biết, chứ không phải là kết tội giống nhau nữa. Mà phạm nó chưa nặng, chưa mất giới. Còn quý vị thế nào mất giới? Khi nào khi quý vị có hành dâm với người ta nó rõ ràng á thì mới bắt đầu mất giới. Cho nên là gì, cái mức độ nào phạm mức độ nào, chứ không là chúng ta học chúng ta cứ kết luận chung chung mà rồi kêu nói tôi phạm giới thế này kia, người ta phạm cái đó chưa. Mà nếu như tỳ kheo thì phạm chỉ có 4-3 là gì thôi, cái tội 4 tội trọng á, cũng giống như quý vị đó, thì mới mất giới, mới không là tỳ kheo nữa. Còn nếu người ta chưa phạm tới cái đó thì người ta vẫn là tỳ kheo, bản thể tỳ kheo vẫn còn, người ta vẫn được xưng là tỳ kheo. Đó, cho nên là nhiều khi không có biết nói rồi cái nói là ai cũng không phải tỳ kheo, cũng phải đó. Cho nên là gì, cái vấn đề là thế nào đó, vấn đề thế nào. Nhưng mà người ta gọi là gì, nếu như có phạm những giới nhỏ thì nó sẽ yếu, làm yếu cái giới thể đi, nó khiến dễ phạm giới trọng đó. Cho nên là học giới đó, mình phải học tới nơi tới chốn, và học mơ mơ màng màng. Rất nhiều người bây giờ mơ mơ màng màng, xuất gia người tại gia, cho nên tu hành không có tới đâu. là do vậy đó, mình có nhiều điều đó. Như bây giờ tình huống này nè đó, không Đức Phật rất là từ bi, Đức Phật đưa ra đúng không? Nếu không đưa ra thì nhiều khi mình cũng phạm luôn đúng không? Mình ghét cái thằng trộm, tên trộm đó, tên cướp đó, nó cướp của vân vân, mình ghét cho mình chỉ cho nó đi vô, nó bị bắt cho chết đi, bị tử hình đi, cuối cùng mình cũng phạm giới luôn. À, nhưng nếu mình không ghét nó mà mình không có, mình bình thường thôi, việc đó là việc của mình phải chỉ thì không sao đúng không? Đấy, cho nên là không học đâu biết được đâu, không học quý vị làm sao giữ giới được. À, và quý vị cũng nếu mà nên nhớ phạm giới thì đồng nghĩa cả kết theo cái nghiệp của tánh tội đó mà cũng đi theo đó, cho nên là phải học mới biết được, mới tránh được. Nếu người ta bắt kẻ trộm cướp và muốn đem giết, nhưng kẻ trộm cướp chạy thoát được, nếu họ dùng lực của quan hoặc dùng sức của làng xóm để truy đuổi kẻ trộm cướp đó, chữ này có thể dịch là giả sử thì hay hơn, nhưng mà nếu đi, nếu người cư sĩ đi ngược đường gặp nhóm người truy đuổi, hỏi vị cư sĩ rằng: ông có thấy kẻ trộm cướp đó không? Vị cư sĩ ấy từ trước đã có tâm sân hận ác đối với kẻ trộm cướp nên nói: tôi thấy ở chỗ đó, do nhân viên ấy khiến tên trộm cướp bị mất mạng, thì vị cư sĩ đó phạm tội không thể sám hối. Nhớ nha, tội không thể sám hối, tội nặng á. À, cho nên là mình phải biết được cái chỗ này ha. Như hết giờ mất rồi, đáng tiếc chúng ta cũng còn chắc là phải học thêm còn phần nữa. À, chúng ta phải học thêm bữa sau nữa thì mới hết được. Như vậy quý vị rõ ràng rồi đúng không ạ? Quý vị có gì chưa hiểu thì quý vị cứ bình luận ha, hỏi nha. Nãy hình như Thiền Trang đã trả lời rất rõ ràng rồi các trường hợp đó, phá thai, đặc biệt là chúng ta nghiệp bây giờ nghiệp phá thai. Thiền Trang nói khi nào nói nghiệp là nói không nói về giới, còn phạm giới là nói những người thọ giới nha. Chúng ta học rõ ràng nha, cái nào mà Thiền Trang nói nghiệp là cho dù thọ giới hay không thọ giới, dù mất giới hay không mất giới, quý vị vẫn phạm đó. Còn nếu như nghiệp đó, nếu như giới thì gọi là phạm giới, thì cái đó là em ở trong này gọi là tội đó, thì cái hiểu đó là phá giới. À, thì cái tội phá giới là tội khác, nên hai cái rõ ràng đi khác nhau, chúng ta phải phân biệt. Mà tất nhiên thường phá giới thì lúc nào cũng thường có nghiệp đúng không, có thêm cái nghiệp tánh tội nữa. Còn cái trừ cái mấy cái giới mà giới của thanh văn mà giới tỳ kheo á thì mới có cái, từ những cái đó nó không có nghiệp thôi, chứ còn lại cái những cái đó oai nghi á, cho nên là không có nghiệp. Chứ còn rõ ràng đó, còn sau bữa sau chúng ta học đó, có một cái phạm nữa, ví dụ như quý vị cũng hay phạm đó, ví dụ như quý vị đổ nước sôi xuống đất chết cũng trùng đó, có giới đó, có đằng sau có nói đó. Cho nên Phật từ bi lắm, Phật nói hết đầy đủ. À, mình không có học, mình không biết, mình cứ tưởng ơi tôi tu cũng ngon mà, hàng ngày tôi có làm gì đâu đúng không, tôi cũng cư sĩ tại gia mà, Phật đâu có chế cấm dâm dục chứ đâu, tôi cứ thoải mái thôi. Ai ngờ mỗi ngày mỗi tháng phạm mấy lần, mỗi lần là gì, uống mấy viên thuốc rồi sát hại chúng sanh mà không biết, rồi cuối cùng mai mốt xuống diêm vương thôi đó, xuống đây xử tội ta. Ủa sao tôi tu tốt lắm mà, tôi ở trên nhân gian tôi cũng ấn tống kinh vô lượng thọ nè, niệm Phật nè, phóng sanh mà giữ, mà sao có tôi xuống đây được diêm vương nói đó, kể tội đó đó, ở trên nhân gian ông bà đó bao nhiêu lần nó phá thai đó, bao nhiêu lần sát hại bao nhiêu chúng sanh đó, chúng sanh thì nó thương tưởng, nó mong được thân người, nó tới nó nhập vô cơ thể của bà đó để nó được làm người, mà bà cứ uống thuốc cho nó chết đó, lần nào cũng vậy đó, cho nên nó dần sớ, nó kêu oan ở dưới này nè, dày đặc như vậy đó, cả đời của bà biết bao nhiêu người không đó, bà nhìn đi cái số nó xếp hàng đó, nó kiện bà nhiều như vậy đó. Giả sử như thế đó quý vị, đâu biết đâu, mình cũng vô binh mình đâu có biết đâu không, cho nên là nghiệp mình đầy trong đời người mà không biết. Nếu không học thì không biết đó, thì quý vị này hôm nay Thiền Trang cũng có cái phương pháp tránh rồi đó, quý vị nên dùng những phương pháp tránh hiệu quả nhất đó, là những cái phương pháp đó thì có thể tránh được nghiệp đó. Đó là tại vì còn nếu mà tốt hơn á, những người trẻ thôi đừng có mang dính vô nghiệp đó làm chi. Đó, đặc biệt các cô, nếu mình đã biết Phật pháp muốn đời này ra khỏi sinh tử thì Trang khuyên thôi khỏi đi, khỏi lập gia đình đi, khỏe đỡ phải tránh đó. Nếu không dâm dục được thì đời trong an sĩ toàn thư đó có trích đúng không, đời này được lên sanh thiên nữa đó. Không biết thiền gian chưa tìm ở trong kinh nào nói, chưa tìm được thì năng tin là có, tại vì người ta ghi trong đó là cũng trích trong kinh không mà, cho nên là có đó. Nếu như chưa có dính tới chuyện ái tình nam nữ, không phải gọi là chưa có tính chuyện sắc dục nam nữ thì đời này quý vị được sanh thiên nữa, mà mình đã có nhân tố sanh thiên thì bản sanh tịnh lạc tất nhiên dễ dàng đó. Chúng ta khuyên người như thế, khuyên người một người được một người, mình khuyên hoài mà cũng có mấy ai nghe đâu. Thiện Trang cũng hay khuyên lắm nè, có nhiều người cũng đâu nghe đâu, khuyên ngàn người may ra có một người nghe, khuyên 10.000 người may ra có được vài người nghe, còn không thì thôi chịu thôi. Có nhiều người tu hành tinh tấn lắm nhưng mà thời gian rồi cũng muốn lập gia đình mà, cũng muốn đi vào cũng đường sanh tử, tội nghiệp đầy người. Cho nên là trên mạng có thấy có đứa học trò đăng nó hỏi, nó kêu chát quá thế này thế kia, nên thì lấy chồng thế này kia, cái đứa khác nó hỏi vậy nên lấy chồng không, thì cái đứa đó nó trả lời, nó nói rằng là nên lấy, tại vì trước sau gì cũng chia tay, lấy đi cho biết. Nó cũng nói vậy, tức là nó khẳng định là trước sau gì cũng chia tay nhưng mà cứ lấy đi cho biết. Vậy thì mình học đạo rồi mình cần gì phải như vậy đúng không, khổ như vậy cần gì phải đi vào con đường sanh tử. Nên khuyên được ai thì khuyên được một người là công đức vô lượng, nên cứ ráng khuyên đi quý vị, khuyên được nha. Nên là giữ được gọi là phạm hạnh đó, phạm hạnh thì đời sau được sanh cõi trời đó. Thì như vậy theo như thế là rất là tuyệt vời, mình một cái nhân tố đó. Thiền Trang cũng có khuyên nhiều lắm mà không thấy mấy ai, toàn đa phần là thích đi vào sanh tử, thích nó vào trong sanh tử luân hồi thôi đó. Rồi cần cho nên là thật sự là chúng sanh đó là nghiệp nặng quá, nghiệp nặng là nghiệp ái dục nặng khó thoát, nên là học thì hấp dẫn lắm, ai cũng muốn tu công đức, ai cũng muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, ai cũng muốn vãng sanh tây phương cực lạc hết. Nhưng mà tới khi đo cái lòng tin đó, cái chí nguyện đó thì yếu xìu. Tại sao biết yếu xìu? Tại vì nếu người đã thật sự muốn phát tâm vãng sanh tây phương, nó bao giờ lại đánh đổi con đi vào con đường khổ như vậy đâu, con đường mà nó khó chuyển đâu, đúng không? Đó. Nên quý vị hãy lan truyền những đời pháp giới luật này cho họ nghe, những biết đâu có những bạn trẻ còn căn lành lớn nghe giác ngộ làm theo đó, thì quý vị cũng được là giúp cho người ta nhân như vậy thì quý vị cũng được quả như thế, có phước báo vô lượng. Còn nếu không, quý vị không biết thì không giúp cho người đó. Cho nên chúng ta phải cố gắng, đúng không? Chúng ta ngoài học giới, chúng ta giúp cho người giữ giới, truyền giới cho người khác nữa, đó công đức xúc thế. Thời nay có mấy ai làm, mình làm nó công đức vô lượng vô biên, hơn tất cả những công đức ở thế gian. Quý vị có đi từ thiện cái nhiều chứ nữa, quý vị phóng sanh nhiều chưa bắt chắc bằng cái này. Vì sao? Vì quý vị phóng sanh là quý vị thấy theo tội mà nói, tội nào nặng? Tội giết người nặng. Cho nên là tốt nhất là đừng có giết người đó. Còn cái phóng sanh này quý vị cứu chúng sanh, tội sát hại súc sanh chứ là tội nhẹ mà. Đã. Rồi thời gian hôm nay cũng hết rồi, xin quên xin nói với quý vị, tuần này chúng ta sẽ đổi lịch học Phật Vấn Đáp vào thứ sáu tuần này nha quý vị. Thứ sáu tuần này quý vị nhập vào Phật học Vấn Đáp, nếu quý vị có vấn đề gì cần hỏi, tối thứ sáu 20 giờ giờ Việt Nam trên Zoom. Ở trong Zoom đó quý vị cũng tìm Zoom, địa chỉ Zoom thì coi cái bài mà cộng tu online đó, trên YouTube thì có. Rồi vì sao vậy? Vì Thiện Trang tuần sau Thiện Trang sẽ tịnh tu gần 2 tuần, cho nên là phải đổi cái lịch từ tuần sau sang tuần này cho quý vị hỏi gì hỏi vào thứ sáu tuần này. Và thứ bảy tuần này chúng ta cũng bình thường, chủ nhật cũng tu bình thường nha. Và sau đó sau chủ nhật thì Thiện Trang sẽ tịnh tu khoảng 2 tuần, đáng lẽ 2 tuần, nhưng mà vì cuối tuần sau nữa đó là trùng với khóa tu cuối tháng cho nên 2 ngày. Vì vậy Thiện Trang sẽ ra sớm hơn, chứ là chỉ được 13 ngày hay sao đó. Thiện Trang sẽ ra vào thứ bảy thì chúng ta khóa tu rồi, cho nên là Thiện Trang ra trước đó một chút đó. Cho nên là quý vị để ý lịch như thế. Và tuần sau thì Thiện Căn sẽ không có giảng Thiện Căn tịnh tu, xin phép quý vị nghỉ nha, để Thiện Căn tu để có thời gian. Còn Zoom là thế nào quý vị không biết hả? Quý vị lên đánh mạng đánh coi cách cài đặt Zoom và vào Zoom, rồi quý vị coi cái mật mã, thì quý vị coi cái mã số và cái mật mã thì Thiện Căn đã để cho dưới các bài gọi là cộng tu online đó, có dưới phần hiển thị thêm đó, quý vị thấy có mật mã. Nếu cần hỏi gì quý vị vào đó. Vì để cho mọi người hỏi từ tự do thoải mái, cho nên Thiện Căn cũng không có ghi âm lại, cũng không có phát trực tiếp gì hết, để cho mọi người thoải mái. Tại những câu hỏi đó giải quyết thôi, cho nên không cần nha. Cái đó là rõ ràng nha. Thì thôi bữa nay tới đây là hết. Thứ bảy này chúng ta học Đại Kinh Tịnh Độ Đại Kinh, Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiền Giảng. Và cho chuẩn bị quý vị sắp xếp lịch đi hai tuần tới, là quý vị tự lo cho mình. Thiện Căn nghỉ thời gian để Thiện Căn lo cho mình. Lo cho mình chính là lo cho người, phải có công phu, phải có sâu chút thì mới hiệu quả. Chứ ở ngoài nó rộn ràng nhiều quá, lâu lâu phải tịnh tu nha. Thì thôi chào quý vị, hẹn quý vị vào thứ sáu và thứ bảy hôm nay. Đó, chúng ta cùng hưởng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.
Ni Tho Pho.